Trước khi tôi đi vào cái sự vui trên đại thừa, tôi xin giải quyết một số vấn đề mà hiện tại ở tại Việt Nam có thầy tọa Thích Nhật Từ. Ông có những bài pháp đã phát lên trên hệ thống internet toàn cầu, mà những bài pháp này phỉ báng những bộ kinh đại thừa và phỉ báng những cái gì mà hòa thượng Đạo Cao Đức Trọng đang siêu dương pháp môn tịnh độ. Tôi sẽ từ từ trả lời những câu hỏi. Kính bạch thượng tọa Thông Lai, được tin thượng tọa về mở pháp hội 2 ngày ở tại chùa Quay Vi thuộc thành phố San Jose. Con là một phật tử tu theo Tịnh Tông học hội. Con rất đau buồn vì hòa thượng Tịnh Không là một cái vị Đạo Cao Đức Trọng, mà thượng tọa Thích Nhật Từ là cái hàng hậu học, mà lại có những cái lời xúc phạm làm cho một số bạn đồng tu thuộc Tịnh Tông học hội chúng con rất là đau buồn. Nếu chúng con thì đương nhiên không có ai tin lời của một vị thượng tọa Thích Nhật Từ nhỏ tuổi hơn đại lão hòa thượng Tịnh Không. Nhưng mà con sợ nhất rằng sau khi 10 năm, 20 năm nữa, hàng con cháu chúng con nhận những bài pháp này, họ sẽ phỉ báng coi như hòa thượng Tịnh Không. Và vô tình Đức Phật để lại pháp môn Tịnh Độ và kinh Vô Lượng Thọ và 48 lời nguyện để cứu chữa về mặt pháp này trong 100 năm cuối cùng của mặt pháp, có phải không quý vị? Và bây giờ tới hòa thượng Tịnh Không mà bị ông Nhật Từ này ông đánh phá thì có phải là làm cho đốt kinh điển Tịnh Độ biết bao nhiêu không quý vị? Quý vị lắng nghe, nghe cái lời người ta gửi cho tôi, là cái một vị thuộc về đệ tử của bên Tịnh Tông học hội, người ta gửi thư nhờ thầy nói. Tịnh Độ Tây Phương phổ biến nhất hiện nay là do hòa thượng Tịnh Không chủ trương. Tịnh Độ Tông có nhiều mê tín, đi theo hòa thượng Tịnh Không là đi theo một thiên cực. Nếu tiếp tục thượng tướng và truyền bá Tịnh Độ của Tịnh Tông học hội thì Phật giáo Việt Nam sẽ đi vào con đường suy vong. Tịnh Độ Tông do hòa thượng Tịnh Không chủ trương mỗi ngày phải lại 500 lại thì còn thời gian đâu để dành cho việc phụng sự người thân và xã hội. Suốt ngày chỉ biết niệm Phật, lại Phật sám hối thì còn thời gian đâu để làm việc thiện và phật sự. Các tu cực đoan này làm cho những người tại gia trở thành những người thiên cực, bỏ bê công việc làm ăn, chỉ tu để mong sống được giảng sinh Tây Phương. Lại một thêm một cái dự sai lầm của hòa thượng Tịnh Không là năm 2012 có một lần hòa thượng Tịnh Không bị hớt vì chủ trương ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế theo niềm tin mê tín của lịch cổ Ma Gia. Điều này đã khiến cho nhiều người ở trong nước bỏ công ăn việc làm, ngồi ở nhà chờ chết tập thể với những người thân niệm Phật. Vì mặc cảm dân tộc, nhiều người Việt Nam cứ chủ quại chạy theo Tịnh Độ Tông của hòa thượng Tịnh Không, vô tình làm chết quốc đạo Phật ở Việt Nam. Trên thực tế, Thích Nhật Từ có nói câu này cũng khó trách hòa thượng Tịnh Không được, vì vị hòa thượng này không được học Phật pháp ở một trường Phật học đến nơi đến chốn, mà chỉ học Phật pháp với cư sĩ Lý Bình Nam. Bản thân cư sĩ Lý Bình Nam cũng không được học Phật pháp bài bản ở các trường Phật học. Do đó trong giới hạn về tri thức Phật pháp, cho nên hòa thượng Tịnh không hiểu Phật pháp là chuyện có thể thông cảm được. Quý vị thấy nói câu này nặng không quý vị?
Quá.
Hả?
Dạ nặng quá.
Bây giờ tôi đem cái này tôi nói thôi. Tôi nói từng vấn đề một. Có một cái đoạn nữa đó, ông nói thế này: hòa thượng Tịnh Không nói chỉ cần niệm được 10 niệm là sẽ được giảng sanh. Ông nói nếu vậy thì Đức Phật Thích Ca đâu cần phải giảng 49 năm giảng tới Tam Tạng Kinh Điển. Nhưng mà xin lỗi ông thượng tọa của cộng sản Thích Nhật Từ, tuổi đời của ông so với tuổi đời của hòa thượng chỉ là cháu nội thôi, đúng không quý vị? Tuổi đạo của hòa thượng Tịnh Không, hòa thượng Tịnh Không đang bao nhiêu tuổi quý vị biết không? Hả? Bao nhiêu? mươi mấy tuổi, ngài ít nhất là cũng trên 60 tuổi, 60 tuổi lão. Trong khi đó Thượng Tọa Thích Nhật Từ chỉ mới cái tuổi đời đáng tuổi cháu nội và tuổi đạo chỉ khoảng 20, tức là cái hàng hậu học. Và trong cái luật của tỳ kheo mà muốn tu hành để được về các cõi Phật hoặc là chứng các bậc vị la hán, cái đầu tiên là phải tôn trọng sư trưởng, có phải không quý vị? À, hiếu dưỡng cha mẹ, từ tâm bất sát. Hòa Thượng Tịnh Không không bao giờ chỉ biểu niệm, mời niệm A Di Đà Phật, và được giảng sanh phải nghe kỹ. Hòa Thượng Tịnh Không là cái người đầu tiên, khi mà chưa có đọc kinh Hoa Nghiêm, ngài cũng phỉ báng cái pháp môn tịnh độ, giống như là tên thượng tọa của Việt Nam Cộng sản Thích Nhật Từ. Sau này ngài tụng tới kinh Hoa Nghiêm, ngài có sám hối và ngài thấy kinh Hoa Nghiêm Đức Phật diễn chương pháp môn tịnh độ, từ đó ngài quy hướng tịnh độ. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới kỹ, ngài giảng là tôn trọng sư thượng, hiếu dưỡng phụ mẫu, từ tâm bất sát, giữ gìn ngũ giới, rồi phải tính tịnh tâm, hạnh là hạnh, và phải phát nguyện. Còn cái người niệm mà Hòa Thượng Tịnh Không đó là phúc lâm chung, thân bình tâm, và giữ được chánh niệm 10 niệm, người đó chắc chắn giảng sanh. Trong cuộc đời của hộ niệm tôi chưa thấy người đệ tử tôi phúc chót mà có thể niệm được 10 niệm, và phải nhờ trợ lực của hộ niệm. Cho nên 10 niệm mà Hòa Thượng Tịnh Không nói đó là 10 niệm ở cận tử nghiệp, lúc đó trên thở oxy dưới mang tả, lúc chết tâm thần không điên đảo, mới niệm được 10 niệm đó, mới hiểu chưa? So sánh về tuổi đời, Thượng Tọa Thích Nhật Từ đó, cháu nội của Hòa Thượng Tịnh Không, tuổi đạo đáng hàng đệ tử chắc cháu luôn, và chỉ có hơn được Hòa Thượng Tịnh Không là tuổi đạt mà thôi, đúng không quý vị? Tuổi đạt là hơn. Thành ra so về phước báo, Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ đó có một cái đạo tràng Tịnh Tâm Học Hội ở Úc Châu. Ở tại Hoa Kỳ rất nhiều cái đạo tràng của Tịnh Tâm Học Hội. Ở tại Đài Loan cũng có đạo tràng Tịnh Tâm Học Hội. Ở Singapore và Thượng cũng có đạo tràng Tịnh Tâm Học Hội. Ở tại các nước Đông Nam Á đều có đạo tràng Tịnh Tâm Học Hội. Con số không chính thức, Hòa Thượng Tịnh Không có vài trăm ngàn đệ tử. Xin hỏi ông Thượng Tọa của Cộng sản Việt Nam Thích Nhật Từ được bao nhiêu đệ tử? À, chỉ nói cho cái phước báo thôi, đừng có nói cái gì hết, đúng không quý vị? Một lần mà Hòa Thượng Tịnh Không mà đi từ cái lúc trong mà du qua Mỹ, bao nhiêu người đó, bao nhiêu người chào ở phi trường San Francisco đã thăm đó. Trong khi cái tên Thích Nhật Từ này sau này nó lồi cái bàn mà nó giả đó, nó nhận kinh biết là công an. Tên Thích Nhật Từ này mà đi qua tới Mỹ sẽ ăn cà chua và ăn đạm mà thôi. Tôi không phải là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không, cho nên tôi ngồi tôi nói cái chuyện này tôi phân tích. Chẳng hạn như tôi là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không thì nó có mèo thêm mèo về đuôi, nhưng mà tôi xác nhận tôi không phải đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, phải không quý vị? À, đệ tử mà không phải của Hòa Thượng Tịnh Không mà nói lên công đạo của Hòa Thượng Tịnh Không thì đó mới là chân thật. Ai sẽ đốt kinh Phật mà dường? Tại sao mà Hòa Thượng Tịnh Không ở trong này ổng lại đem một cái chuyện ổng chê Hòa Thượng Tịnh Không? Ổng lấy cái cuộc đời hoằng pháp của ngài Tinh Vân Đại Sư, quý vị biết không, ổng ca tụng cái hoằng pháp của Tinh Vân Đại Sư. Ổng nói là ngài Tịnh Không nên học cái hoằng pháp của ngài Tinh Vân, là người có ngôi Tây Lan Tự ở dưới đó, quý vị biết không? Hòa Thượng Tinh Vân rất nổi tiếng ở bên Đài Loan á. Ông mới nên học cách đó thì mới xứng đáng vì nghe. Đây là cái lời của Thích Nhật Từ. Hòa Thượng Tịnh Không nên học pháp là tịnh độ nhân gian, được Hòa Thượng Tinh Vân người qua khởi xướng qua phương diện xây dựng tịnh độ qua giáo dục, xây dựng tịnh độ qua văn hóa, xây dựng tịnh độ qua từ thiện. Về giáo dục thì Hòa Thượng Tinh Vân có trường đại học Tây Lai ở Hoa Kỳ, 3 trường đại học được Bộ Giáo dục thừa nhận ở Đài Loan, nhiều trường tiểu học và trung học cho giới chính trị và Đức Kinh Trên gửi con đến học. Hòa thượng có đài truyền hình Phật giáo, có tờ Nhật báo Nhân Gian Phước Báo, có nhiều tạp chí Phật giáo để phục vụ cho việc giáo dục Phật giáo. Về văn hóa, trong số gần 300 ngôi chùa ở năm châu bốn biển, nhiều trường có diện bảo tàng để giới thiệu về văn hóa Phật giáo, có thư viện lớn để giới thiệu về triết học Phật giáo, có phòng thiền tàng lớn để giải thiền, có phòng thư pháp để trải nghiệm văn hóa kiểu dưới của Trung Quốc, có nhà hàng của thuê chai để du khách có thể ở lại trong đó một ngày cho đến nhiều ngày, và có khách sạn 3 sao, 4 sao đến 5 sao để dành cho những người sang trọng muốn tu là những ngôi chùa của Hòa Thượng Tinh Dân. Về phương diện nhập thế, Hòa Thượng Tinh Dân là người phá kỷ lục về hoạt động từ thiện. Hòa Thượng cứu trợ các nạn nhân thiên tai, người già, người tàn tật, người khiếm thị, người mù, trẻ mồ côi. Ba phương diện hoạt động này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Kinh A Di Đà và niệm Phật Ba La Mật, và rất phù hợp với tâm nghĩa nhập thế của Đức Phật Thích Ca. Tịnh độ Tây Phương tức là phổ biến nhất hiện nay do Hòa Thượng Tịnh Không chủ trương. Tịnh độ tâm có nhiều mê tín đi theo một thiên cực, nếu tiếp tục hưởng ứng truyền bá tịnh độ này theo cái tâm chỉ của Tịnh Tâm Hồng Hội, Phật giáo Việt Nam sẽ đi vào con đường suy vong. Tịnh độ tâm do Hòa Thượng Tịnh Không chủ trương có nghĩa là sẽ đưa dân tộc Việt Nam đi đến mê tín. Tôi nói rõ, Đức Phật có tác giả 4.000 pháp môn. Hòa Thượng Tịnh Tâm ngài đi đến tịnh độ bằng cái con đường nào, vừa là làm phước là làm cái gì đó, mở trường học dạy gì đó, không có sai. Hòa Thượng Tịnh Không thì ngài chủ trương rằng một câu niệm Phật phước báo bằng 10 lần đi hủy lạo các kẻ cùi kẻ mù, đúng không quý vị? Đúng không? Chỗ này tôi phân tích cho quý vị nghe. Khi mà xảy ra cái chuyện mà bảo lục lên Lê-ma, tất cả các vị mà tăng ni giáo phẩm chúng ta đều lên đài truyền hình kêu gọi Phật tử đóng góp để cho các ngài đi cứu trợ. Có gì đó không quý vị? Riêng có hệ thống chùa Tầm Nguyên không có một lời kêu gọi cứu trợ Lê-ma. Thì lúc đó Mai Cụ Hoàng có hỏi tôi, tại sao mà thượng tọa và tu hành mà thượng tọa không có lòng từ bi? Tôi nói rằng cái chuyện Đê Ba là quê hương của Phật bị động đất ai cũng biết, chỉ có hai người không biết là thằng Đuôi với thằng Mù. Thằng Đuôi với biết là không biết thôi. Mà tại sao tôi không làm? Tại vì khi ai mà muốn làm cái chuyện đó, chứ gì chỉ gọi điện thoại vô, họ bé lên trên Facebook, tôi muốn gửi 50, 100, họ bán ra theo Facebook, nó sẽ nhận số tiền quý vị gửi cái receipt, rồi nó sẽ có trực thăng của họ bán theo Facebook nó bay vô. Và chính cái việc làm của bán Facebook đến nỗi nào bây giờ tôi kêu gọi quý vị, thứ nhất là quý vị gửi về cho tôi, cho hệ thống của chùa Tầm Nguyên, cái đầu tiên quý vị sẽ gửi tiền. Nhưng mà giờ suy nghĩ không biết tương lai này có làm không, hay là chấm muốn trong này. Từ đó phước không thấy đầu tiên tạo cho quý vị cái tội nghĩ vậy. Và quý vị bây giờ sợ thế, và FBI Hoa Kỳ đang điều tra các tổ chức bài trận đồng tiền của người Việt Nam và không đưa qua bên kia, trong khi đó hệ thống chùa Tầm Nguyên chúng tôi không bị dính vào đó. Và tôi nói cho quý vị biết, tất cả những thái đoàn đi qua Ấn Độ, đi qua Lê Ba vì động đất không có phương tiện vô, chỉ có ở bé cái kem đất Hoa Kỳ là có trực thăng của quân đội Hoa Kỳ từ ở bên Pakistan bay qua mới đưa đến. Còn tất cả những đồ đó để cả nhà cho tất cả những cái dùng không động đất hưởng, còn cái dùng động đất không có đủ phương tiện vô. Mà tôi nói cho quý vị, và thực tình không biểu là khổ một thời gian ngắn, trong kinh Vô Lượng Thọ chỉ dành một thời gian ngắn ráng mà tu hành niệm Phật rồi về cực lạc, một ngày một đêm mà tu hành ở cõi này và 100 năm cực lạc. Còn quý vị, tôi hỏi quý vị bây giờ nha, tôi so sánh hai cái tu, tôi có cái đúng sai. Quý vị một đàn mà quý vị cứ gửi tiền về nuôi mấy đứa bà con quý vị Việt Nam, cứ tới tháng là ra cái chỗ mà gửi tiền nhận 50, 100, 200 cho tới 1.000 đô, có cái loại đó không quý vị? Và một cái loại nữa, ta chỉ cho mày học một cái nghề, và cái nghề đó mày học là mày làm sao đó, mày giỏi mày đi du học bên Mỹ ngày sau để mày có cái bằng kỹ sư, mày ở tại Hoa Kỳ mày tự động có đời sống hạnh phúc. Đó là cái phương tiện của bà Thượng Tịnh Không. Chỉ cần một đời tu hành giữ giới luật, giữ trò ngũ giới, tôn trọng sư trưởng, kính dưỡng sư mẹ, từ tâm bất sát, mỗi ngày niệm Phật không bao giờ tôi nghĩ là thay đổi, thì chỉ một đời cực khổ chừng dài 3 năm và được về cực lạc. Còn một đàn quý vị cứ đi làm phước lòng vòng thì quý vị chỉ cho người ta cái là cái coi như là cái tài thí, không cho người ta cái pháp thí. Thành quả tự tính không, chỉ cho người ta về bên kia gọi được là chỉ một đời cực khổ là được, coi như thoát luân hồi. Còn bên đây thì cho người ta ăn uống đầy đủ hết tất cả những cái thứ mà coi như phương tiện, nhưng mà quý vị thấy thì nó làm sao lãng cái thời gian để mà coi như là niệm Phật của mình. Nên tôi không nói chứ không một nào sai, nhưng mà mỗi một vị thầy có một cái phương tiện. Chúng ta đừng cho là đi qua biển bằng cái đường biển là ngon hơn đi đường bộ, hoặc là cho theo diện khác ô, hay là cho theo diện bảo lãnh vợ chồng, diện nào cũng được, chỉ là cái phương tiện mà đến nơi là đất nước tự do Hoa Kỳ, đúng không quý vị? Sau khi chứng kiến cái phương tiện Phật pháp của ngài Tịnh Thâm và chê ngài dở và trên ngài Minh Văn là giỏi, chúng ta nên coi và thực tiễn không làm được cái gì. Rồi ở trong này ông có một nói một đoạn nữa, ông nói không bao giờ niệm Phật mà được giảng sanh. Xin lỗi, rất nhiều người niệm Phật được giảng sanh. Tôi nói bằng chứng, có những người đệ tử của tôi, những người đệ tử của tôi mà lạ lùng một cái là ở như Âu Châu, ở Âu Châu và ở xa, khi họ lên chung đó, tôi chỉ gọi điện thoại rồi tôi hướng dẫn và họ nghe văn diễn tôi cách hộ niệm thế nào đó. Thì chính những người đó, những người cư sĩ lo cho cha mẹ sau khi 8 tiếng niệm, tôi hỏi con đời đóng đôi giày nóng ở đỉnh đầu và họ cảm ơn và họ gửi thịnh tài về cho pháp hội này để mà cúng cho pháp hội này để trả ơn cái công đức cha mẹ được giảng sanh. Nhưng mà những đệ tử tôi mà ở tại Hoa Kỳ này mà ở trong vòng tay của tôi đó, tôi đi hộ niệm đó, thì đứa nào đứa đấy niệm cho đã đời 8 tiếng trước khi chết, 8 tiếng sau khi chết, chỉ nắm từ bụng cho nắm tới ngực, cho có đứa không nắm chỗ nào đó. Sự thật nói ở trong này đứng lên giùm đi ông thiệt hành, ông đứng lên cho tôi đi, cho người ta biết bố của ông đó, ông này là một kỹ sư NASA rất là giỏi. Ông này không tin cái vấn đề ông không y, tôi là ông y cho vui thôi chứ không có tin. Tại ngày xưa tôi ở cùng KBC, ông là sĩ quan về coi như về phía đạo KBC 6169, thấy không? À, tôi ở cùng đơn vị nhưng mà tôi làm về tinh thần, ông làm về cái như là coi phía đạo. Thì ông y tôi, ông là cái người kỹ sư NASA coi về các vệ tinh và về truyền thông ở của NASA nó giỏi lắm. Nhưng mà bố ông á, tôi là hộ niệm 8 tiếng trước khi chết và 8 tiếng sau khi chết, rồi không có chỗ nào hết. Lý do là tại sao ông cụ 90 mấy tuổi rồi con cháu về đất đâu? Bây giờ là ông xô làm Di Đà là do cái người con gái ông đứng lên, mời cô đứng lên, cô về đất. Cô này là coi như là đưa vô làm Di Đà, ông Thiện Hành thì bỏ tiền của trong phòng 2 năm trời. Mà khi vô làm Di Đà tôi hứa với ông Thiện Hành là cụ vào làm Di Đà niệm Phật 2 năm tôi bảo đảm cụ sẽ giảng sanh. Nếu mà không giảm sao tôi đi cái đầu chứ đó. Thì tôi lỡ nói câu đó rồi tôi hộ niệm 18 tiếng một hồi không tắt chỗ nào cái gì mọi hồi của cha tôi đổ. Có phải là nói thầy đúng không? Đưa tay lên xác nhận đi. Đưa tay lên. Rồi sau cùng tôi mới tìm hiểu lại, thế là cụ này khi vô làm Di Đà là bị bệnh, tức là Alzheimer. Cụ niệm như cái máy cụ niệm mà vô niệm cái gì cụ niệm mà cụ không biết niệm Phật. Con gái niệm Phật đi bố thì niệm Phật sáng, bố giờ là dẫn bố đi xuống tiền rửa mặt rồi để bố đi xe lăn vô tụng lăng nghiêm, thì bố ngồi chỉ nghe là tụng lăng nghiêm, rồi sắp về nhà là bắt bố ngồi xe lăn cứ niệm Phật đi bố, và bố cứ niệm Phật như cái máy, bố niệm mà bố không có biết mình niệm ông Phật là cái gì hết, cho tới khi tới trưa lên tụng vô lượng thọ thì cũng đẩy xe lăn bố lên còn niệm Phật, con gái bố niệm Phật được cái lượng thọ, đi cái thành thì cũng đẩy xe lăn cho cụ đi theo, và chiều tụng Di Đà tức là mỗi ngày 3 thời đều đầy đủ, đi đứng nằm ngồi đều niệm. Tuy nhiên cái phước là không có mất. Cụ không chết thì nó xin hôn, không chết đâu mà cụ chết ngay trong nhà, tại vì còn tháng nữa thì thằng cháu nội của cháu cố hả, cháu nội con thì thằng sẽ đám cưới vào ông này đó, thì cũng mời hết năm châu bốn biển trở về đông lắm, thì ông này hấp hối, còn có tháng nữa thì từ nữa thì ông hấp hối ngay lúc tôi lên pháp hội ở trên dự pháp liên quan, tôi dùng hòa bản thì tôi bay xuống từ hội niệm cho ông cái gì. Thành ra khi ông này niệm mà vô niệm không biết Phật Di Đà là gì, cũng không biết tịnh độ là gì, cho nên ông không có nóng chỗ nào hết, tại vì ông mua cái vé mà kêu như là ố Phật, đúng không quý vị? Ông có niệm tức là có hành mà không có tính và không có nguyện, thì cái vé mà ông đi thống cho nó tôi phải bảo tôi giảm cho ông, nguyên bộ kinh Địa Tạng, tôi giảng bộ kinh Địa Đà, tôi ghi là sau cùng tôi nói về cái khổ thì sau đó tôi làm phô qua, tức là tôi phải sử dụng tới cái chú giải sẵn quyết định cho con. Thì chính ông này ông thấy tôi đợi có 15 phút. Khi người nào mà qua đời và tôi tay tôi đợi trên họ, lúc đó chúng ta nó xuất ra nó tạo một dòng điện ngay trên con cái máy này trước nè, đúng giờ luôn. Ông cụ lúc tắt thở là lúc bây giờ 4 giờ 11 phút, tới khi mà cái thức tiếng tám ông cụ xuất ra là bây giờ 12 giờ 11 phút, không sao một xuất ra cái máy này đứng thế được. Sự chứng nhận của ông kỹ sư Đa Đa, đưa tay lên có phải không? Đưa tay lên. Và cái vị ông nói amazing, bây giờ con mới tin là có Phật Di Đà và con có tên có môn tịnh độ. Ông đưa tay lên nữa có phải không? Nói gì không? Rồi ngồi xuống. Tới con sạch mấy con chết. Và cuối cùng cũng đóng thay trên này luôn. Và ông cụ này khi mà được giảm sanh rồi có cái phước báo rất là lạ. 49 ngày thì chúng có mời tôi cho lô. Giờ hôm nay 100 ngày thì chúng ngay pháp hội thủ là ngày mai tôi cúng 100 ngày cho cụ. Thì rõ ràng như 5 ngày và cái máy này sau đó 5 phút sau quất trở lại bình thường. Thật tôi có cái kinh nghiệm khi tôi đeo cái này lên và tôi đều đang trên tàu. Và khi mà sau 8 tiếng mà không xong tôi cùng chú giảm sanh quyết định chân ngôn á. Và khi mà tới cái lúc mà họ xuất ra đúng cái thần thứ 8 sinh vào máy quyết định vơi lên như một ba thiền tôn cũng bị đứng. Giờ ông cũng đã chiếc thang cũng đứng và hoàng thị trí cũng đứng và nhiều người đã đều đứng và ngay cả dưỡng có thể đệ minh là thiền thì giải cũng đứng máy luôn. Thật ra tôi phái tôi đeo cái máy này khi mà có người xích cái thức ra nó làm cái điện cái bước tôi nghe chân một cái bước là lúc đó tôi đều tôi biết nắm liền. Thì cái cô ba này 80% là nắm nó trắng và chỉ có 20% nắm đen. Mà không phải cái sức của tôi, sức của quý vị giờ ông cụ ở trong làm niệm Phật 2 năm và cái cuối cùng ông cụ không biết bây giờ ông mất chỗ nào hết. Thì sau cùng tôi mới khai thị ông cụ để phát nguyện nhận sanh về ở nhà chúng ta. Thì lúc đó đi cái ào, tức là cái vé máy bay bây giờ đã có đi cái đếp đi để sợ là Tây Phương Cực Lạc. Hiểu chưa? Thật ra quý vị chết cái giải mà niệm tới vô niệm nha. Vì cái ông cụ này là niệm tới vô niệm khi ông bị Alzheimer. Niệm như cái máy, nhưng mà niệm như cái máy thì có phước báo đầy đủ hết quý vị. À nhưng mà lại không đi về đâu hết. Cái cuối cùng á là con cáo về đầy đủ. Thành tựu có cái thức giảm sạch, nắm đề. Và con như vậy là không có hết. Tức là những cái gì con cũng có 85% tôi. Và tôi chỉ là thay thị cho 15%. Cho nên không bao giờ mà Đức Phật Di Đà phá được cái luật nhân quả. Cho nên chúng ta phải tu tự lực và tha lực chỉ là thiện cũ chuyển thức chờ chuyện mới được cứu cuộc đời đó. Và quý vị coi những cái bằng nghĩa tôi nói rõ ràng giờ này quý vị đừng có bao giờ, tôi chỉ nói về phước báo. Phước báo của bà Thượng Thiện Khâm hơn ông Thích Nhật Từ, về tuổi đạo bà Thượng Thiện Khâm hơn, và về tuổi đời cũng đáng được cha mẹ. Và tất cả cái thứ đó thì tôi nói để cái hàng hậu học sau này đừng bao giờ nghe cái băng của ông hay những cái bài giảng của ông Thượng Tọa Cộng sản Thích Nhật Từ. Và tôi nói rõ luôn một cái điểm hiện nay quý vị để ý. Thời Phật á, một cái ông vua làm vô tu với Phật, Phật có nói là quốc vua tùy theo không? Hay là cái ông mà có bằng tiến sĩ là nói là tiến sĩ Thích Ca Diếp, tiến sĩ Thích A Nan có nói tiếng đó không vậy? Thì nói là trưởng lão xá lợi Phật. Cho nên đệ tử Phật không có gì quý vị, không có xưng cái bằng học bằng cấp của đời vô. Mà ai mà xưng là tiến sĩ giảng sư, cái đó là không phải đệ tử Phật. Tôi nói thật cho quý vị, tại sao mà mấy ông này phỉ báng mà đừng tin không? Tại vì ở trong kinh Đức Phật có nói rõ, vì rồi bằng pháp Đức Phật để lại cái pháp môn tịnh độ. Mà một cái điểm mà ông Thích Nhật Từ hiện còn nói nữa, hòa thượng Tịnh Khâm rất là ấu trĩ khi mà đem lời giảng 48 lời đại nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng mà lại truyền bá ra cho đệ tử để đầu tụng. Lúc đó ông Pháp Tạng tỳ kheo còn là một phàm phu tăng, thành cái lời nguyện không có giá trị. Chừng nào ông Phật Di Đà nguyện chưa hết Phật Di Đà mà ông nguyện được 48 lời đại nguyện. Tôi xin lỗi ông Thích Nhật Từ. Ông Thích Nhật Từ lúc 5 tuổi đi học mẫu giáo. Ông Thích Nhật Từ phát nguyện sau này lớn là người mẹ. Và ông Thích Nhật Từ lên 15 tuổi học ở cái đời sinh quân của phát nguyện học ra là người mẹ. Và thức nhận từ bây giờ có hai người tuổi đạo của pháp viện là đứa trẻ. Và thức nhận từ lúc mới đẻ và thức nhận từ lúc 10 tuổi và lúc mà 30 tuổi là không phải biết nhận từ hay sao? Có cái chuyện mà như vậy quý vị hỏi ai là cái người cô học? Rồi ông còn nói một cái điểm nữa, ông thuê được ông Lý Bình Năng là cư sĩ, là không đủ khả năng dạy cho cái bậc như là hòa thượng Thích Không. Như vậy là rõ ràng là cái ông tiến sĩ giấy này chưa học qua cái kinh mà Pháp Bảo Đàn. Lực tổ Huệ Năng không biết chữ, có quý vị. Và lực tổ Huệ Năng nó lại được làm tổ đời thứ 6 do Hoàng Hẳn Lì truyền lại. Nghĩa là ngũ tổ mà đã truyền y bát là cho lục tổ Huệ Năng, cái người đó chưa có thọ ngũ giới, chưa có thọ tỳ kheo và lại mở trí huệ, cho thấy rằng ông Thích Nhân Từ này á là đặt trên cái sắc thịt mà nói chuyện, còn ông không đặt trên cái tánh. Ông Thích Nhân Từ này là tu tướng, đúng không quý vị? Còn hòa thượng Tịnh Không là tu tập. Hả? Và về tình chỗ là về cái thân này hay là về một cái tâm? Như vậy cái thân này sẽ đốt ra tro bụi. Thành ra như vậy tôi nói rõ luôn, ông chê ông Lý Việt Nam. Nhưng mà Lý Việt Nam đã làm không biết bao nhiêu người đặt sạch. Hả? Xin hỏi ông Thích Nhân Từ, ông giảng rất là hay. Ông nói là tu chỉ cần khai mở giới định huệ. Ông nói là tu chỉ cần cái là đi theo con đường bát chánh đạo. Nói câu này thì đúng, nhưng mà nói cho những hạt căn cơ tối thượng thừa. Ông nói tu tại đây đó, biết tịnh độ tại đây là thành tịnh độ nhân gian. Đúng, đó là những trình độ như xá lợi Phất, như một kiền liên. À, còn đời mà pháp này và đường tịnh không chỉ độ cho những người hạ phẩm hạ sanh được rồi, ông Thích Nhật Từ ơi. À, và cái nữa là tôi nói cho quý vị nghe, quý vị ông đặt vào cái cư sĩ Lý Việt Nam, như vậy là ông không có tụng kinh Diệu Pháp Liên Quan, để thấy ông này dốt về kinh Diệu Pháp Liên Quan luôn. Phẩm thường có khinh, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều có phật tánh. Và ông khinh ông Lý Việt Nam là cư sĩ, nhưng mà tôi nói xin lỗi, trong kinh pháp diệt tịnh, ngài A Nan có đồng mộng thấy có một trong sáu điều mộng. Một cái điều là thấy cư sĩ thì đi trên cầu, quần áo thì như là kim tiên đẹp đẽ, còn tăng ni thì đi dưới này đi dưới cầu. Thì hỏi Đức Phật, Phật nói là cho thấy đời bạc pháp cư sĩ họ tự làm lấy họ ăn, họ không mang nợ của đàn na tính thí, họ đóng thế cho tổ quốc, vừa làm trò hữu phẩm cho con, rồi họ vừa làm đại thí chủ, cũng vừa họ tu rất là tinh tâm, cho nên cư sĩ về các cõi trời của Phật rất nhiều. Còn hàng tăng ni Phật tử, nhất là thầy chùa, tôi không nói thầy tu nha, thầy chùa khác thầy tu, vì ở nhà nó nhà chùa tức là mình ở, nhưng mà đệ tử đạo điêu đi xe chùa đó, mình đi xe đến xin mà đi, nhưng mà đệ tử đạo điêu mình xài iPhone và đệ tử đạo điêu, cho nên cái gì cũng chùa hết, cho nên thầy chùa thì bị A Di Đà Phật gọi giận thấy thầy chùa. Nhưng mà không giận thầy tu nha, thầy tu là phải tự đi làm đấy anh à. Chứ tôi nói này cái gì đừng có giận thầy tu, không có cột giận mà cột giận thầy chùa, thấy không? Thành như vậy đó, khi dễ Lý Bình Đăng là khi dễ hàng cư sĩ. Nhưng mà xin lỗi, bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm cho ai? Trong thời gian mà đạo Phật chúng ta ở thế kỷ thứ 19 bị suy thoái, rồi tăng ni có vợ trở thành thầy đám, thì chính ông cư sĩ Lê Đình Tháo, người Quảng Nam, là một cái người trên bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm kêu là Minh Tâm, coi như là tiến sĩ Lê Đình Tháo. Ông mở ra cái trường Phật học Bảo Quốc để dạy cho cố hòa thượng Thích Thiện Hòa và thượng Chánh Tông, dạy cho hòa thượng Thích Thiện Hòa là thầy của hòa thượng Thanh Từ, và tất cả các hàng giáo phẩm như hòa thượng Kim Quang hay là hòa thượng Thịnh Thế, hòa thượng Huyền Quang đều là từ cái trường của ông cư sĩ Lê Đình Tháo với ông Thích Nhật Từ ạ. Điều đó có sách cho chính mạng. Cái thời Việt Nam Cộng Hòa có ông Tránh Ký Mai Thọ Tiền giảng kinh hàng ngày ở chùa Xá Lợi. Ông Tránh Ký Mai Thọ Tiền lên giảng Thủ Lăng Nghiêm. Ông Tránh Ký Mai Thọ Tiền là quốc vụ thanh của đệ nhị Cộng Hòa lên giảng kinh Pháp Hoa. Ông Tránh Ký Mai Thọ Tiền giảng kinh Hoa Nghiêm cho các tỳ kheo, tỳ kheo đi nghe đó ạ. À, ông Thích Nhật Từ ơi, ông lên về học lại một tổ Huệ Năng. Vì sao? Những người mà học giỏi đó ở thế gian còn kêu là cái đạt thế trí biện thân. Rồi đó trong này á, ông lại chê cái bộ kinh Vô Lượng Thọ. Ông nói rằng á, và sự tịnh không là xem thiết làm gì mà có vô lượng thọ, tuổi thọ ở cái cõi ta bà này là sinh lão bệnh tử, mà làm gì có sống vô lượng được. Tức là thích nhân từ này ông lấy cái tướng sinh lão bệnh tử, ông dựa lên chỉ vật biện chứng trong xã mà ông đo được cái thế giới của con người lạc, ông nói làm gì mà có sống lâu mà vô lượng được. Xin lỗi, ông thích nhân từ học là gì, vũ trụ quan cõi trời tứ thiên dương, cõi trời có vợ có chồng một ngày một đêm 50 năm của cõi nhân gian, cõi trời cao lợi một ngày một đêm là 100 năm cõi nhân gian, cõi trời dạ ma một ngày một đêm là 300, cõi trời đóng sức của Phật Di Lặc một ngày một đêm 400 năm. Như vậy cõi cực lạc là vô lượng thọ, họ cũng không biết được cái đó. Thích Nhật Từ ơi, tiến sĩ $400 ở Nhật Bản, ở xin ở Ấn Độ, tiến sĩ là tiến sĩ mua đó. Cái gì thấy rõ không? Không hiểu được thì dám nói. Nói mà thực tình không có vô lượng thọ là chỉ có vô lượng thọ. Rồi một cái điểm mà ông nói vậy nữa, ông nói là cõi ta bà này chỉ có một cái Phật Thích Ca trong quả địa cầu này. Quý vị nào đã nghe nói chưa, tôi thay thôi. Đó, trên mạng không có Phật nào khác bà Phật Thích Ca. Ông Thích Nhật Từ thì ông làm ơn, nếu ông tu theo hệ Pali tức là hệ tiểu thừa, thì trong kinh đó cũng có nói là thời cách trước đây thuộc ra đời có 7 vị Phật, cho thấy là quá khứ thì bà thi thiên kiếp phụ Phật, thì sáu phụ Phật, cho tới con Na Hà Mó Ni, cho tới gần nhất là Ca Diếp Phật. À, họ 2000 tuổi là Thích Ca Mâu Ni. Rồi ông Phật Di Lặc xuống cái địa cầu này, cái địa cầu này vẫn chưa có nổ đâu ông ơi. Tại vì cái địa cầu này thì tuổi thọ có 4 đại kiếp, một đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp ngoại và đại kiếp thân. Hiện tại chúng ta có ở đại kiếp thành mà thôi. Đức Phật Di Lặc khi hết tuổi thọ tuổi trời đóng sức, ngài xuống đây rồi cái đất này chưa hoại diệt, mà ông dám nói cõi ta bà thì chỉ có một ông Phật Thích Ca. Vậy là cái bằng tiến sĩ này là tiến sĩ của bị tác dụng thấp đó. Bây giờ tôi mời ông Vượng lên giải quyết cái chuyện này, nó sẽ không có chứng. Cách đây khoảng từ một tháng tôi có một người đệ tử là về Việt Nam. Tôi nói ông này á, ông con đó, ông nói để ông đem cái bộ băng của tôi mà chửi bị tác dụng về cho ông Vượng tác dụng nghe. Tôi nói con dám về không? Ông nói con dám về thì ngày xưa con là bạn học Nguyễn Tất Dụng, tôi bị về với chuyện đó bắt dấu này. Và mời cho ông chuyện, ông Dượng lên đây kể. Chuyện có thật. Lên đây làm bạn cho nó luôn không? Một cái người mà sinh ra học Nguyễn Tất Dụng mà bị ở tù nó như là không có ngày ra luôn. Quý vị tin chuyện đó không? Đây nè, cầm máy nói, ông Dượng là dân chính thật.
Dạ, ai đi làm bạn?
Nên vừa là con có về Việt Nam đó, thì cái chuyện mà thằng đệ tử của thầy mà đó là bạn học về Tiến Dũng, mà nó chính đem băng về Tiến Dũng mà nó bị ở tù không ngày ra, con nói cho bạn chứng nghe.
Dạ, đúng thưa đại chúng, là tháng vừa rồi con có về Việt Nam, thì con theo lời mời của Nguyễn Tiến Dũng á, thì con có thấy chuyện của Nguyễn Tiến Dũng trong lúc hai nước thì có nhau á, có một cái cận vệ của thủ tướng thủ tướng có người bạn của thủ tướng muốn cần gặp thủ tướng, thì ông thủ tướng cái xin phép con rồi mới đứng lại. Bây giờ đó anh ra ngoài anh hỏi người đó đó, nhiều bạn lắm, bạn cũ, bạn bia ôm, bạn cà phê ôm, quân lão
bắt chờ đó không được, đừng nói cái này nói đi rồi sao để nó lại đi.
Dạ, cuối cùng đó thì tao mới quy online của thầy hôm nay, thầy tao có một số bạn đạo. Vậy mày ra mày hỏi đó là bạn gì? Thì thằng cảnh vệ cứ chạy ra hỏi. Xong rồi nó chạy vào nói là thưa thủ tướng, những cái bạn mà thủ tướng nói á, không nó không có cái nào hết. Nó tự xưng nó là bạn học của thủ tướng. Thì thủ tướng nóng mặt lên, cứ lên đập bàn. Mày ra ngoài đó, mày bảo công an các em nốt, không có ngày nay đâu tao. Thì từ nhỏ đến ta có bao giờ đi học đâu.
Mà lại có bạn học. Hiểu chưa? Tức là một cái thằng á, đệ tử của tôi nó về, nó xin nó là bạn học Nguyễn Tấn Dũng để vô nó thăm. Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng á, thì chạy ra nói con tao có nhiều bạn lắm. Bạn nhậu, bạn làm ăn, coi như là đủ loại bạn hết á, nhưng mà tôi có bạn nào. Thì nó nói chạy ra thằng này về, chạy ra về tôi thủ tướng, thằng này là bạn học của thủ tướng, không biết về đâu mày nhốt không ngày ra. Hỏi tại sao thì tao còn nhỏ nó có đi học trường nào đâu mà nó kêu bạn học, thằng này lắm. Thử gì tôi bị tác dụng đó, coi như là như vậy nhỏ không học, lớn là thủ tướng. Thì ông có cái mặt cho ông Thích Định Từ này, nhỏ không học, tăng đạt cái điểm, lớn là giảng sư đi dạy các trường, sư quốc gia để mà đưa qua Mỹ. Đúng không quý vị? Tôi nói cái này là tôi nói để cho quý vị thấy, để mà đã tan tất cả những cái gì. Rồi tôi hỏi quý vị, tại sao mà Thích Nhật Từ còn nói một câu kinh Thủ Lăng Nghiêm, chú Thủ Lăng Nghiêm là kinh ngụy tạo của Phật Trung Quốc à? Ông dựa vào đâu mà ông nói? Tôi chỉ căn cứ thế này thôi. Cái người mà xỉn dư kinh Thủ Lăng Nghiêm là Hán Sơn Đại Sư Bích Tạp. Ngài nói ngày nào Thủ Lăng Nghiêm còn, ngày đó đạo Phật còn. Và khi Phật Pháp diệt là kinh Thủ Lăng Nghiêm diệt, chú phải quý vị. Kế đó là Hư Vân Đại Sư, một người đạo cao nhất đạo. Hư Vân Đại Sư chưa bao giờ làm sớ sao một bộ kinh nào, ngài làm một bộ sớ sao giảng giải Phật chữ Hán 40 năm trời, làm ra một bộ Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà Trung Cộng năm biến cố dân ngôn bắt Đại Sư đánh, đánh đến chỗ Đại Sư quốc định, lúc Đại Sư lên tuổi trời đó, đó để gặp Đức Phật Di Lặc đó. Rồi Đại Sư trở về và chính bọn công an cho thâu đi cái bộ kinh mà và thượng thư dân sọc cho đó. Còn thượng thư dân rất ân hận, nguyên cuộc đời Phật Pháp của ngài sống tới 120 tuổi và ngài 100 tuổi hạ, mà ngài để mất cái bộ kinh đó về tay của bọn cộng sản Trung Quốc. Và tới hòa thượng Tiêu Hóa, ngài qua tới Hoa Kỳ năm 1981 và ngày đầu tiên ngài giảng ở nhà Phật Thích Thành là ngài sĩ dư bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và ngài nói đệ tử nào của ngài mà có nghĩ tới cái tiền đồ của đạo Pháp là phải sĩ dư Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị nhìn kỹ coi, bây giờ chỉ có mình hệ thống của ngài là bắt đệ tử tại gia Thủ Lăng Nghiêm, có quý vị. Tất cả các người khác đều bỏ, tại sao vậy? Người ta dựa vào cái câu chú Lăng Nghiêm ngày xưa chỉ dành cho chư tăng tụng thôi chứ không có cư sĩ. Sai lầm, tôi tìm hết tất cả tụng kinh, tôi không thấy Đức Phật giảng đồ nào kinh này chỉ dành cho tu sĩ và không dành cho cư sĩ. Đức Phật chỉ nói này A Nan, ông mới chứng quả tu đồng hòa, ông còn 7 lần lưu hồi, ông không trì chú này cho nên ông sắp bị cái bà đà chú của Ma Lăng Già, ông không nhận Như Lai chú, ông đã bị phá giới dâm. Thì như vậy thầy trò chúng ta chưa ai chứng tu đồng hòa là phải tụng chú Lăng Nghiêm. Ở trong này tôi nói rõ, có những người có mặt ở đây, ở trong này không biết liễu thông của bên khách sạn có đi đây không? Tôi liễu thông đó là cái người gì hôm qua rất là thượng khảo. Tôi nói với Văn Dĩa và cái người đó, quý vị thấy mặt của đó. Tôi nói cái này quý vị chứng minh, ai cũng biết tôi liễu thông. Cổ có người mẹ ở Việt Nam bị bệnh nặng, sắp hối được vô hồn rồi. Cổ chạy lên cầu cứu sư phụ, tôi nói con về con tụng cho mẹ con 7 lần chúng là nghiêm, tụng ngay trên đầu giường. Nếu mẹ con thọ mạng còn, mẹ sẽ sống lại. Và khi họ mạng hết mà sẽ đi. Và bà cụ này bắt đầu là mất tốt, cái gì đó mất tốt không? Đúng là chung là quân hòa quan gia tới chủ đời nợ. Cổ về cổ không trầm cổ tụng 7 lần thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Và bà mẹ sống tới đây 2 năm. Và ở trong này có một người đó là Văn Vũ Lâm Công Chúa. Đâu, đưa tay đâu, năm ngày đây Vũ Lâm Công Chúa đứng cho thầy con. Thầy có công đức đứng lên, có công đức đứng lên đây con. Đó, cái gì dành kỹ là dân Arizona. Cách đây 2 năm ba bệnh nặng cũng sắp lâm chung, gọi điện thoại qua khẩn cấp thầy sao tôi nói tụi con tụng cho ba con 21 biết chú Thủ Lăng Nghiêm. Và mấy chị em này tụng đúng 21 biết, bây giờ cụ khỏe mạnh như thường, phải không tụi con? Giơ tay lên đó, quý vị vỗ tay đi. Như vậy tại sao mà tôi xin như Thủ Lăng Nghiêm? Tại vì cái hàng hộ pháp của chúng ta đó là cái gì? Tứ diện thiên dương ở cõi trời nào? Cái gì cõi trời tứ thiên dương, bốn ông đó là mới cõi trời thấp nhất thôi. Rồi kế đó là ông trời đế thích là cõi trời đau lợi, đúng không quý vị? Rồi kế đó là những ông trời dạ ma, và trên tới cái trời mà trời đạo đạo của Đức Phật Di Lặc á, thứ nhất là trời đấu sức, thứ nhất là cái trời tứ thiên dương thấp lắm, và họ là hộ pháp giống như là bất chấp có là thiên lý thôi. Lên tới dạ ma mới trung quý thôi, lên tới đau lợi lên tới đấu sức á thì mới là coi như đại quý, mà lên tới hóa lạc á là mới thiếu tá, mà trên cái cõi trời của thiên ma ban tình là tha hóa thượng trợ tới trung tá. Thành ra mình sai một thằng thiếu quý mà đi bắt thằng trung tá mà như bắt được không? Không được. Do đó Đức Phật có phiên chúng ta trì cái thần chú Lăng Nghiêm. Thần chú này do Đức Dụng Kế của Đức Phật giảng ra, và có hằng hà sa kim cang tạng bồ tát. Và kim cang tạng bồ tát mới trị được ma dương. Và tại sao những cái gì mà ma dương mà đất y của Phật vào nhà của Phật mang tên là thì theo địa của nó, và nó chê mà kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả? Vì kinh Thủ Lăng Nghiêm nói lên những cái tội tỳ kheo nào mà phạm giới bốn cái giới quyết định, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng nữ, tỳ kheo đó là đệ tử của ma dương nếu không sám hối. Cái thứ hai, 52 lần đủ pháp tăng, người niệm Phật mà thấy Phật xoa đầu khỏa ký là một trong những loại ma dương. Rồi ngồi tu thiền mà thấy chứng này chứng kia là một trong loại ma dương. Cho nên ngày nào bộ kinh này còn lưu truyền thì ngày đó các sư quốc danh đều bị lộ mặt nguyên hình. Cho nên họ tập trung để mà nói kinh phủ là kinh giả, để Phật tử không biết chúng ta sự khác biệt của sư quốc gia và sư quốc danh trước năm 75. Những người nào muốn vào trong chùa mà thọ với sanh di phải thuộc năm đệ lăng nghiêm, phải không quý vị? Phải không quý vị? Và sư quốc danh bây giờ như là thượng tọa Thích Nhân Từ giải các trường hạ thì nói rằng kinh thủ lăng nghiêm là giả, cho thấy sư quốc gia là phải thuộc năm đệ lăng nghiêm rồi mới được thọ với sanh di. Còn sư quốc danh là nói không cần thọ, không cần tụng thì kinh thủ lăng nghiêm là giả. Đó là sự khác biệt của sư quốc gia và sư quốc danh. Tôi đi vào vấn đề cho quý vị thấy. Nếu mà nói theo cái tội trong này ổng nhiều tội quá, tôi cũng không muốn nói là quá nhiều tội đi. Thế nên tôi mất thời gian, tôi chỉ cho thấy những cái mà tôi khai triển ra đây cho quý vị thấy là ổng nhiều cái sai trái trong này không? Đó. Thì quý vị thấy trong một cái này nữa là ổng nói là coi như là tôi không muốn nói là tại vì đủ rồi, chứ nó đủ chồng chết rồi. Chứ đâu có đạt. Mình phải chung từ bi. Tôi rất là từ bi. Từ bi với cái người chân chắc cái tôi rất là gian ác với cộng sản. Cho nó thẳng cái gì. Tôi trở lại cái vấn đề. Tôi đã nói cái câu gì rồi nghe Kim Kim Ca nó nói này cái bồ đề. Ông có biết thế nào cái câu nói này không? Phật pháp không phải là Phật pháp mới là Phật pháp. Câu đó mới nghe không hiểu, sau này tôi bỏ 2 năm nghiên cứu. Thì như vậy thầy không lai chửi sư quốc danh, thầy không ai lên án cộng sản, thầy không ai lên án những cái ông sư quốc gia công an có thật, cái đó không phải là Phật pháp. Nhưng mà nhờ thầy không ai lên án những tên công an đồng trọng ở đây, cho nên Phật pháp với Phật thường trồ ở Hoa Kỳ. Hiểu chưa quý vị? Cái đó tôi chửi cộng sản gạch mặt với tên công an đồng trọng, lên án Nguyễn Tấn Dũng, lên án những cái tên mà coi như là công an ở đây là để mà phá hoại cộng đồng, thì cái đó là không phải Phật pháp. Nhưng mà nhờ có thầy Song Lai chỉ điểm những tên đó, cho nên những tên đó không phá hoại Phật pháp, cho nên Phật pháp mới là Phật pháp. Đó là Kim Kim Ca. À, và người nào mà giả được cốt câu trong Kim Kim Ca thì người đó sẽ bị người đời nguyền rủa. Ngày tôi vừa đề hỏi tại sao Đức Phật nói tại gì cái ông này đáng lẽ đó, ông sẽ xuất địa ngục, ông sẽ tạo khổ nghiệp. Nhưng mà gì? Ông giảng kinh Kim Cang người ta mở trí huệ, do đó ông đổi cái nghiệp làm heo, làm trâu, làm bò, làm chó, trở thành cái nghiệp bị người đời phỉ bán. Và nhìn kỹ, quý vị thấy càng ngày người ta phỉ bán tôi thì tôi càng già đâu thấy. Quý vị thấy hiện tại ngày xưa không? Hả? Giữ thứ đi, giữ thứ. Cách đây tôi điều giảng cái bài này, mà tại vì cái ban làm pháp của tôi ở trên thiên đồ nó bận rộn thì chưa có bỏ lên. Là có bà kia mà cái bệnh nhức đầu kim liên nè, tôi mới chỉ bà tôi nói bây giờ tụng đại bi đi, tụng đại bi mỗi ngày 108 tiếng nó điện quá thì 3 tháng nó bị sạch điện còn nhức đầu. Tôi nói bây giờ tụng lên nghiêm đi 24 tiếng mỗi ngày, bà làm 24 tiếng cũng còn nhức đầu. Cuối cùng cái tôi bản rồi tôi mới chết cha rồi mình chỉ cho bà, rồi tôi biểu lại Lương Hoàng Sáp thì bà lại Lương Hoàng Sáp cũng hết, lại Thị Sáp cũng hết. Cuối cùng tối đó tôi giải hòa thượng, tôi giải hòa thượng cái là cuối cùng cái hòa thượng mới chỉ cho tôi tự nhiên, cái là tự nhiên tôi còn cái tôi nghĩ ra là tôi tự nhiên là tôi ngủ là tôi thấy là cái bà này đi trên một cái chiếc tàu đó mà bả khi mà bả cái trong giấc mơ đó mà tôi cho tôi thấy là bả đi xô ra khỏi cái cửa bình đại thì ở ngay bên bờ đó, với người ta cho tôi đi dưới trời, tôi đóng mỗi người 10 cái vàng sao bỏ đi. Cái tôi nói nè, tôi nói cái này có thể sai, có phải bà hồi xưa là chúng ta không sao không thể biết vậy. Tôi nói rồi, có phải là bà chuyên gia của người ta khi điều viên nhà đúng con hồi đó con đóng tàu, nhưng mà con tổ chức điều viên, nhưng mà lúc thầy biết con công an nó bị Phật nó bắn phá, thành ra con ra cái cửa bình đại gặp ta bị Phật, con thay vì con đón vô đó ngay cái vàng đái con mấy cái cây nhỏ, nhưng mà 150 người đó con biết con chỉ lấy 150 cân, mỗi người 10 cây già mà con lấy con 150 cây nè. thế con đi qua Mỹ không trốn được cái giờ này, tôi nói rồi tối này tôi có giấc mơ và trụ trì. Bây giờ cô biết là 150 người đó đâu, bây giờ hiện giờ họ qua Mỹ hết rồi, họ ở Mỹ, tôi nói bây giờ cô muốn hết những chiếc tàu á, thì cô làm ơn cô gọi tới, cô thông báo là cô đã được vàng, nhưng mà bây giờ cô không thấy anh trả vì cô đang ăn tiền già, thành ra cô xin hết cái nợ này về cõi cực lạc á, rồi cô lột vàng cô dùng xuống cho, thấy không? Nghĩa là mỗi một người đó là mượn lấy 10 cây thì bây giờ cũng xuống một cung là đủ rồi. Thì bà gọi bà nói cho mấy cái bà kia, mấy bà kia chửi quá chừng đó, dạ con nói như là thật tội, nó chửi con là chỉ rồi á, nói cái đồ hả, tu hành mà ăn nói hả, à, tôi đã quên cái hận này về nói cho tôi chửi tới mãi rồi. Có bà bắt cho bà chửi con, thế là coi như là từ tổ con nó chửi. Thì bà nói là bà chửi 3 ngày sau tôi hỏi giờ sao, bà nói giờ sao tự nhiên hết chiếc đầu. Tôi nói đó, tại vì á, đối với nghiệp trong địa ngục bây giờ hồi xưa đó, bà nhập già của người ta mà bà tốt thì cái nghiệp này đó Phật Di Đà đâu có thể mà thần chú Lăng Nghiêm mà quả thật mà linh đó, thì thần chú Lăng Nghiêm có cái tội là bao che những con mẹ chủ tàu chẳng hạn, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Mà thần chú Đại Bi mà linh hiện thì lúc qua Thế Âm Bồ Tát đâu có Đại Bi mà bao che cho những cái tên gian ác, chỉ cần cái là chịu nợ chịu thụi rồi còn hai mốt biết là xóa nợ đâu có được như vậy. Cho nên mày gieo nợ với mấy người đồ chủ tàu, mày giúp nợ mấy người đi được biên, giờ này mày gọi cho nó chửi, thay vì mày chết mày phải đỏ vào ở trong làm con nó mày cài, hoặc mày làm đá nó mày phải trả cho xong 150 người già. Bây giờ mày nhờ cái công mày niệm Phật, mày bị chú, thành ra mày gặp thầy Thông Lai chỉ cho mày, mày nghe chửi có mặt tình lễ mà mày hết kiếp đầu kiếp niên. Có phải là chửi này mới tiêu nghiệp về công đức phát sanh không quý vị? Nhớ nha, hôm nay ta giúp nợ kêu cho mày chửi đi. Giờ đó tôi muốn hiểu là cái người mà tụng kinh đại thừa mà bị người ta chửi là người đó có công đức, bởi vì nhiều bà cứ tham thầy con tu càng ngày sao mà con càng hồi chưa tu thì nhà cửa giàu sang, tu riết thời cái theo thầy này thời gian cái cúng dường thời gian cái rồi cái thấy thầy này ông bậy bà cái bỏ chạy cho thầy khác tu cao quá cái chạy qua, nghe thầy nào tu cao cũng chạy qua vừa rồi cái bà kia bấm nói con hồi đó con nói thật với thầy nó không theo thầy thời gian á, cái tự nhiên á con sao giờ lại gọi tôi nữa vậy, cái con thấy thầy bị tai tiếng nhiều quá con không biết thầy tu thiệt hay tu giả, con sợ theo thầy là mấy bố không lên cực lạc mà xuống địa ngục. Tôi nói ê tôi chưa giờ tôi nói tôi lên cực lạc nghe, có nghe kỹ, có khi nào thầy nói thầy lên cực lạc không, thầy nói đệ tử phải lên cực lạc, thầy Thông Lai làm lái đò vì thầy Thông Lai ở đây chừng nào mà cộng sản sụp là thầy Thông Lai mới vậy. Nghe kỹ nha, tôi chỉ vui là tôi mới vậy thôi đã. Thành ra rồi sau đó thầy Mai nói dạ con theo một cái bên tịnh tông phật hội cũng tạm không nói tên cái vị pháp sư đó thời gian rồi cái con thấy vị pháp sư nó không chịu đi hộ niệm, vị pháp sư chỉ bắt nó tự tu thôi, cái vị pháp sư nó không có chịu đi hộ niệm như sư phụ, cái con mới chết rồi con tu mà con bà tám nhiều quá mà con không đi hộ niệm con là chắc chết, thành ra con bỏ vị pháp sư đó cái con chạy về Việt Nam con theo một vị pháp sư nữa, thì vị pháp sư đó nó chỉ cần rất nhiều người hộ niệm, đông người hộ niệm chừng nào đó thì người đó được giảng sanh. Nhưng mà rồi á vừa rồi tại sao mà con bỏ vị pháp sư đó, vị pháp sư con mới đến đây nè, cái con ông nhà con có cái ông già vợ con ổng Long Chung, con có kéo hết tất cả người đông là tụng lợi tụng, nhưng mà hỏi tụng đâu, nó già ông già Long Chung nó vợ Việt Nam thì con có tiền mà con gửi con nó kêu đi, kêu rất nhiều bằng hội niệm về, mỗi bằng hội niệm là cho 1.000 đô, thành ra mỗi bằng hội niệm Việt Nam họ tới mấy trăm người lần, không một người cả 1.000 người là hội niệm thêm, hội niệm như vậy đúng 8 tiếng, tại vì con nghe vị giảng sư nó nói cái hội niệm nhiều là cái lực nó mạnh, nhưng mà lúc cùng rồi đó thì biết không, con tốn hết là 10.000 cho 10 bằng hội niệm mà niệm xong rồi đóng vào cái bụng, thì con hỏi gì đó nói thì tại niệm không thành, thật ra cái kinh nghiệm của tôi nói như là kinh nghiệm của tôi. Không phải là nhiều người hộ niệm mà thành sanh đâu. Quý vị kéo càng nhiều vô đó, nó vô nó ngồi nó tụng đó, mà nó lôi điện thoại đeo nè, nó lôi nhìn đồng hồ nè, nó tụng đi cho nó trả tả đầu vị thần có quý vị. Nó ngồi nó tới trong thời sao mà lâu quá, 8 tiếng gì khổ quá, thành cái lỗi đó vô chỉ làm cho chết đồng thôi. Mà chính là cái lòng từ bi, quý vị chỉ kêu được những người nào có lòng từ bi, mình nghĩ được cái người đó là bà là mẹ mình, mà đàn ông là cha mình, thì cái người đó vô niệm dưới cái tâm thần mà tư lý, những đứa con mà niệm cho bà mẹ thì người đó giảm sanh hết người đó, mà cứ người hoài vô niệm thì người đó nó mới buồn. Hoặc là hộ niệm là không quá đầu nó mới đích. Tại vì tôi bị thành rồi, Tôi phu qua đã lừa rồi, rồi rốt cuộc là sao? Tại vì cái bà này bà giấu lấy lượng vàng ở trong người bà ta chết, phải không? Rồi con bà này lại chôn dĩa cái lượng vàng, số lượng vàng đó làm sao mà dám sanh được cái gì? Tôi hộ niệm đã lừa, tôi thử đã lừa chứ thầy này quá không thấy mất chỗ nào hết, cái hồi sau cùng hết. Rồi chủ này đi tắm, khi mà tôi đâu dám tắm đâu, cái người nữ già sao tắm cái đứt mà nóng, tôi ngồi dậy đó là bà nấu cái đứt. Rồi tôi kêu không có nói, đi tắm nữa rồi dạ thầy ơi sao bà này bà nóng cái đứt. Tôi đi nhận trong kinh không có dạy tôi nhìn thấy cái nóng nó đã là sự phẩm nó tên trái là sự khởi đời nóng ở da ra tương la nóng ở bụng ra dầu cả thủy nóng ở chân là bằng xanh nóng ở trên đường mà nóng đứt không có tôi mới sau cùng của tôi nói giờ đi vô xin câu được của tiền thông quan nóng ở đứt là tại vì con cáo lấy gia tài lấy già của bà già cho bà già nóng ở đứt. Thì hỏi bà già này đi về đâu, thì bà già này sẽ làm con của cái bà mà lấy già đó, hỏi gì vậy? Tặng ra nó bút để nó không có lưu đích cho bà này khổ chơi. Anh không phải kinh nhật tôi nói giỡn vậy cho tôi. Cái đó có thiệt đó, tôi bị thuê lần mai không mất chỗ nào hết. Nhưng mà đàn ông thì tôi là tôi thử biết là mà tại vì cái này một cái người không mất chỗ nào là cũng tại tiếp theo là tại vì cụ vô niệm mà lúc đó bị bệnh Alzheimer, cụ không có đi. Sau cụ khi mà cụ sức ra rồi đó, lúc đó mình nói cụ nghe thì cụ không có gì được làm. À, đó là cái chuyện. Còn cái bà đó là tại vì con cháu giấu ở già, cái bà giấu già trong người. Và tại vì khi mà mấy đứa con muốn chết lấy bà rồi bà không làm sao mà bà chịu siêu được cái gì. Thế bà ra bà biết, thấy không? Đó là cái tôi nói giỡn là tại vì người tắm đó, con cháu nó ra sao tự nhiên má con tắm cái là tôi đời, cái mong bà tắm tôi nó tôi chưa thấy được kinh. Thành ra tôi nói không phải là bây giờ cái đó thích thiệt đó quý vị. Thành ra tóm lại bữa nay quý vị thấy khi chúng ta tu nó có hai loại tu, chúng ta tu tịnh và chúng ta tu động nha. Quý vị theo tịnh thì theo quý thầy nào mà hiện là nhỏ nhẹ như là các thầy Pháp Hòa hay là quý vị theo các cái vị thầy như hiện làm đó là như sư như thị vị thầy thì coi như là tu tịnh. Còn ai thích tu động là theo thầy Thông Lai. Nhưng mà theo thầy Thông Lai là sao? Phước động, gió động mà tâm thì tử thầy Thông Lai không động. Bây giờ bắt đầu mới vô đi Lan Nghiêm, nãy giờ tôi chào hàng với quý vị mấy bao nhiêu chào rồi. Chết cha rồi, nguyện đêm này nãy giờ chưa đủ tới mới chào hàng không. Cái nguồn khác tôi thủ Lan Nghiêm này từ đâu mà ra? Cái thủ Lan Nghiêm này quý vị nhớ là đã bị mất ở tại Trung Quốc rồi. Xin lỗi, ở tại Ấn Độ rồi. Cho nên tới khi Ngài Lâm Thọ là vị tổ thứ 13, 14, Ngài Lâm Thọ Ngài sanh vào đầu thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên và Ngài Dương Tịch vào thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Thì Ngài Lâm Thọ cũng không biết cái bộ kinh thủ Lăng Nghiêm thì Ngài là tổ sư thứ 14. Ngài Lâm Thọ khi sinh ra đời không có tên là Lâm Thọ, mà Ngài sinh ra đời á, Ngài là một cụ bé yếu ớt trong dòng Bà La Môn. Thì khi đó có kêu những cái bài thầy Bà La Môn là tối tấu con thằng bé này sống bao lâu, thì nói thằng bé này chỉ sống được 7 tuổi thôi, quá 7 tuổi nó sẽ chết, mà muốn cho nó sống xong thì phải cho nó đi vô chùa gửi cho mấy ông Tăng. Thì lúc đó ở Ấn Độ có một đại học Phật giáo nổi tiếng là Na Nam Đà. Quý vị biết đại học nổi tiếng lắm. Đại học có sau này khi thế kỷ thứ 7 Hồi giáo vào, Hồi giáo mới đốt giết 100.000 tăng ni và đốt sách kinh của Phật trái 3 tháng đó quý vị. Thì khi mà gửi Ngài Lâm Thọ vào quy y với một vị đại sư là coi như là giám đốc của cái tu viện Na Nam Đà, thì chửi luôn đó. Tại vì cha mẹ nói hả mà cho thầy ra đó, thấy ông thầy Bà La Môn này thầy sẽ chết. Ngài Lâm Thọ ở trong đó, nhưng mà Ngài Lâm Thọ trong tu viện Ngài Lâm Thọ chán lắm, không có thích tu của Phật giáo. Ngài Lâm Thọ lẻn lẻn đi ra ngoài, mỗi lần đi khất thực Ngài Lâm Thọ là chạy theo các ông thầy Bà La Môn để học về một cái thần chú, là chỉ cần cầm cục đá mà trì chú xong nó biết thầy cục vàng, chà chà con không có được học nữa. Thấy không? Chưa được làm thầy đâu. Do đó Ngài Lâm Thọ Ngài học được một câu thần chú do ngoại đạo Bà La Môn dạy, là cái ngồi trì con chú đó cầm cục đá khi nào mà nó biết thành vàng đó là thành. Thành ra Ngài Lâm Thọ cứ theo thời gian mà trốn ra ngoài cho thiên kỳ Ngài lên tới 20 tuổi. Ngài Thọ đại giới thì lúc đó xảy ra nạn đói và nạn sinh ở bên Ấn Độ. 7 năm xảy ra nạn cào cào châu chấu và thiên tai dịch dịch đói la liệt. Thì trong khi đó Ngài có lên Ngài trình bày với cái ông mà coi như coi cái trường đạo Nalanda đó là dạ, con có một câu thần chú của ngoại đạo, nhưng mà con chú này xài được nó sao? Bây giờ trong đây là có tất cả mấy chục ngàn tăng ni đang đói không có tiền mua gạo. Bây giờ xin cho con làm cái đạo con sử dụng từ con chú này để biến đá thành vàng. Thì ông nói nếu mà nhà ngươi làm được cái này đó thì ta làm thử. Thì ngài chuẩn như vậy, ngài biết ta già và lấy cái vàng đó mới đi ra mua gạo, mua thức ăn và cứu đói cho cái đại học Nalanda trong thời gian 3 năm. Quý vị thấy rõ chưa? Thật quý vị thấy rõ cái câu ngoại đạo thần chú mà đừng biến đá thành vàng là của ngoại đạo Bà La Môn, một vị tu riêng giúp tôi tiểu thiền dạy. Nhưng mà nó không phải là Phật pháp, nhưng mà chính ông Long Thọ này ông học được cái tà pháp đó mà ông nuôi ra mấy ngàn vị tăng, thành ra tà pháp cũng trở thành là chân pháp, đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? Do đó khi có ngày Long Thọ, ngài biết như vậy ngài nổi tiếng lắm, cho tới một ngày kia ngài tu và ngài mở được thần nhãn thì ngài nổi tiếng đến nỗi với Long Cung á, sai mấy vị thái tử lên quy y. Quy y ngài và nghe pháp của ngài trong đại học Nalanda. Thì một bữa kia một số những người vô quy y, mà quý vị biết khi mà rồng mà nó lên quy y nó là rồng xuất sanh. Khi mà truyền giới đàn á, thường thường vậy tại thì theo thì con này hỏi quý vị có phải là nhân phi nhân không, tức là có phải là loài người không, có những loài rồng như ngài vào thượng thiên quá ngài cũng quy y cho rồng rồi nó nhận cái giới đẹp rồi nó đi bỏ với đồng dương, ngài hư vân cũng quy y thì những con rồng khó quý vị, rồi cái sớ đẹp nó được đi tìm hoài thì thấy là chắc ở trong cái miếu thờ Đông Dương ở sông Hoàng Hà. Cho nên ngài Long Thọ bữa đó ngài mới quy y truyền giới đẹp thì quy y xong là bữa đó cái giới đàn có khoảng 3.000 người ở đạo Nalanda nhận, rồi còn lại là năm cái cái giấy giới được không ai nên nhận. Thì ngài mới hỏi là tại sao có ai làm gì không, thì chút xíu sau thì có năm thanh niên rất là đẹp đi vô nói dạ chúng con nãy chúng con xin chào hòa thượng lên để chúng con nhận cái giới điểm. Thì mấy người này lên tỏ ra một cái mùi hương rất là đẹp, cái mùi thơm của lòng lòng họ cũng là thơm lắm. Ngài nói ủa tại mấy ông ở đâu mà có thịt thơm có mùi thơm, thì nói là tại sao nhà ngươi không nhận giới điểm nó dạ tại hồi nãy đại sư có hỏi ai không phải là loài người mà giao đây thọ giới thì nên nói bà con bây giờ con mới vừa thọ giới xong bà con nếu con nhận cái này con phạm với giới nói láo với một vị tôn đức, thành ra con thật là con là năm vị thái tử ở Long Cung vì cảm điều cái đạo cao đức trọng của hòa thượng lên quy y, thành ra con không chấp nhận cái giới điều chi quy y để gieo duyên. Vì đời trước tụi con nguyên là năm vị đệ tử thời Phật, chúng con tu mà chúng con phá giới, thành ra chúng con bị gọi là người rồng có thần thông có phước báo nhưng mà lại là loài chúng sanh. Thành ra ngài Long Thọ ngài nói vậy chứ tại sao dưới Long Cung hồi đó ta biết là Đức Phật có xuống dưới nhập kinh mà sao lại lên đây nó dạ ở dưới có kinh gì thì ông năm thế tử nó dạ có kinh Pháp Hoa, có kinh Hoa Nghiêm, có kinh Đại Pháp Niết Bàn, có kinh coi như là Tứ Diệu Đế, có kinh coi như Trường A Hàm, Trung A Hàm, có hết, có kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì khi đó ngài Long Thọ ngài nó có kinh Thủ Lăng Nghiêm tại sao ta không biết, như vậy bây giờ ta sẽ xuất thăm Lâm Đồng và chúc nói phụ dương nhà ngươi đi. Ngày mai nay ta sẽ nhập định, ta sẽ đi xuống Long Cung, ta coi một cái Thủ Lăng Nghiêm. Thì sau khi ngài nghe có một cái Thủ Lăng Nghiêm mà ở trường đại học Nalanda lại không có một cái Thủ Lăng Nghiêm, ngài mới nói hẹn ngày mai. Thì năm vị thái tử này mới về mới nói với cho phụ dương là Long Dương ở dưới biển á, ngài giáo thọ là coi như là Long Thọ ngài cũng xin xuống đây để mà coi bộ kinh này. Thì lúc đó mình dùng cái Thủ Lăng Nghiêm này là quý lắm, ở cõi Lăng Nghiêm phụ đề này không còn nữa mà chỉ có cõi đồng và cõi trời Đau Lợi còn thôi. Thì bây giờ đó dưới điều kiện là nói ngài Long Thọ xuống đây giảng hết một cái Thủ Lăng Nghiêm này cho tất cả năm chúng nghe này thì mới cho thỉnh về, tức là ông có một kinh mà không hiểu cái nghĩa lý không sao. Thì 6 năm sau năm chị coi như thái tử của Long Dương mới lên và trình bày cái ý nguyện của cái vua Long Dương, thì ngài Long Thọ nó sẵn sàng sau đó ngài nhập định và ngài thành thức câu này đi xuống Long Cung. Và xuống Long Cung xuống ngày lên Phật Tòa ngày giảng bộ kinh này và ngày giảng Thủ Lăng Nghiêm, ngày giảng như vậy 3 tháng ở dưới Long Cung. Ngày giảng xong ngày mới thỉnh cái bộ kinh này trở về trên dương thế. Và bộ kinh này nó quý lắm, nó quý đến nỗi là và từ đó ngài mới truyền trong đại học Nalanda. Và bộ kinh này sau đó Hồi giáo vào đánh chiếm đạo Nalanda và Hồi giáo đã đốt hết cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên những ông tăng mà đi du học Ấn Độ họ qua bệnh họ không có cái gì nhớ. Với Ấn Độ bây giờ không còn một vị bác sĩ nào của Phật giáo mà dạy trong trường đại học Phật giáo và chính những người cư sĩ dạy cho những ông tăng Việt Nam học lấy bằng tiến sĩ và họ không được quyển kinh này vì bộ kinh này sau này bị Hồi giáo đốt, cho nên họ thấy không có bộ kinh này và họ về họ lại nói bộ kinh này là bộ kinh ngụy tạo, hiểu chưa? À, cho nên từ đó ngài Long Thọ mới có tên là Long Thọ, là cái ông thầy giáo thọ của Lâm Dương, tên là Long Thọ được từ đó. Sau khi kinh này được truyền lên rồi thì lúc đó ngài Long Thọ trở nên là cái ông mà coi như là diễn trưởng cái diễn đạo Na Lan Đà, ngài đã diễn thịnh và ngài Long Thọ do được ngài chức bầu lên làm diễn trưởng. Và cái thời gian đó kinh này rất là quý, không có để mất, cho nên lúc đó hoàng đế của cái nước bên Ấn Độ nó có là Trung Ấn Độ, Thượng Ấn Độ và Hạ Ấn Độ. Thì miền Trung Ấn Độ là có một cái dòng cũng ngang với cái đời đường bên Bà Tàu đó, thì khi hoàng đế này mới ra lệnh là cấp tăng sĩ Ấn Độ truyền bá kinh Thủ Lăng Nghiêm này qua bên kia Trung Quốc. Nhưng mà một hôm có một cái vị mà tu sĩ Phật giáo đi Hoàng Dương qua bên, rồi nhà ngài mà đi qua bên Tàu, thì khi qua bên Tàu đó mới gặp ngài Đạo An. Qua bên Tàu gặp ngài Đạo An, ngài Đạo An ông có kể là ở bên Trung Quốc có một cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm hay không, thì ngài Đạo An nói ta chưa nghe bộ Thủ Lăng Nghiêm này. Thì cái vị sư người Ấn Độ mới nói là ở bên nước Ấn Độ, miền Trung Ấn Độ có một bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm hiện giờ rất là bất bảo không chịu truyền ra. Thì bây giờ ông đại sư ông mới hỏi bây giờ làm sao mà tôi thỉnh được cái bộ kinh này, thì nói bây giờ phải tìm cách chứ làm sao nhà vua ngài cấp, ngài không cho tất cả những bộ kinh này ra khỏi biên giới Ấn Độ. À, cho nên khi đó ngài mới lập một cái đài, mỗi một ngày là coi như ngài lại coi như là nắp chóp lại, à ngài lại nắp chóp lại. Mà đại sư Trí Hải, xin lỗi là xin lỗi lộn, đại sư Trí Hải chứ phải ngài ngài Trí Hải, ngài nghe cái vị sư Ấn Độ nói như vậy thì ngài Trí Hải mỗi một ngày lập một cái bàn thờ hướng về bên Ấn Độ lại 500 lại một ngày cầu cho được thấy một cái Thủ Lăng Nghiêm. Ngài lại lòng rã 18 năm cho tới ngày diêm tịch, ngài không thấy được một cái Thủ Lăng Nghiêm này. Cho tới sau khi một cái Thủ Lăng Nghiêm này thì có một cái vị tên là Sa Môn Bát Lệnh Bạch Đế, ngài là chiếc A-la-hán, ngài nhập định, ngài biết rằng ở bên Trung Quốc có căn cơ đại thừa và ngài biết là đại sư Ký Giả là đang lại mỗi một ngày 500 lại cầu qua, nên ngài mới giấu kinh ở trong hành lý và ngài đi vượt qua cái biên giới giữa Ấn Độ và Trung Hoa. Thì lính gác xếp ngài để thấy bộ kinh đó và bắt đưa ngài trở về và tung. Ông vua ông nói lần đầu tiên ta tha cho thì ông là một thách thật, lần thứ hai ta sẽ đem ông ra để trị tội. Lần thứ hai coi như vị đại sư này lại tiếp tục suy nghĩ cách đem ra, thì ngài mới xẻ thịt trong người, ngài mới viết chữ rất nhỏ vào trong lụa và ngài giấu bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này và ngài mai lại. Và khi mà bỏ vô một vật lạ trong người thì cái cơ thể nó làm gì, cái gì nó làm mũ, nó làm mũ. Và do đó mà ngài mới đi qua biên giới và lính khác không bao giờ nghĩ là ông giấu kinh trong đó. Và qua tới nơi thì ngài đến cái chỗ một cái ngôi chùa, mà cái ngôi chùa đó là cái ngôi chùa của một vị quan. Cái vị quan này đó là tên là Phòng Dung. Vị quan này nguyên cái thời hoàng hậu Võ Tắc Thiên là một thừa tướng, mà cái ông này ông nói động chạm tới hoàng hậu Võ Tắc Thiên, cho nên sau này ở lên hoàng đế và trước thế cái ông Phòng Dung phải đưa xuống làm quan là coi như là thái thú của hoàng tây. Và ông Phòng Dung này mới vào trong chùa để mà coi được cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì không làm sao mà đọc được hết. Bộ kinh này lụa mà dính chiếc máu mũ không đọc được. Ngài mới giái về chư Phật Tổ làm sao cho đọc được. Ngài mới hướng về giái cái Tổ sư Long Thọ làm sao cho con đọc được bộ kinh này. Thì trong giấc mơ ngài nói lại lấy nước sôi bỏ cái lụa này vô nấu lên thì mũ nó đi riêng. Và ngài Phòng Dung nhờ đó mà ngài mới đọc được bộ kinh đó. Và sau đó quý vị thấy cái bộ kinh này được trình và phát triển cái đó. Nhưng mà khi đưa vào trong công trình chưa thì cái bà Võ Tắc Thiên này lại gặp một số các vị sư học hỏi không tới nơi, nói là tôi đã đi đường miền Nam, đã đi qua bên đường miền Nam là cái gì, cái gì tất cả các sư có đường 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 miền Nam đã qua Trung Quốc ở đại học Na Lan Đà 17 năm mà đâu có bộ kinh này. Bây giờ một tên Sa Môn Ấn Độ lại đem bộ kinh vị đề vị biện này là cái Thủ Lăng Nghiêm nói là của Phật, và bộ kinh này là bộ kinh giả do cái tên sư này muốn được coi như hoàng đế lưng, coi như là võ tắc thiên trọng vọng. Cho nên thích những người đó nói là đường Việt Nam là tam tạng pháp sư, đi qua đại học Na Lan Đà không thấy bộ kinh này, thì bây giờ tên này nó bị tạo ra để nó lấy niềm tin của võ tắc thiên. Do đó võ tắc thiên đuổi cái ngày nó đi ra khỏi nước không trọng dụng và đem cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này dứt vào cung. Nhưng mà bà cũng còn mắc thích mắc nghi và không biết, mà nó chờ cái ngày bà thì xét lại nếu không bà đem đốt. Thì bà võ tắc thiên là một cái người rất là tôn sùng và bà nổi tiếng trong bốn công nghệ. Và quý vị nhớ sau này tới khi mà lục tổ Huệ Năng đã được thành tổ rồi đi về phương Nam và thượng tổ Thành Tú thì không được làm tổ nhưng mà được đệ tử của ngài Thành Tú là tôn ngài lên làm tổ phương Bắc. Thì Bắc là Thành Tú, Nam là Huệ Năng, nhưng mà tổ Huệ Năng là do tín lực ngũ tổ truyền đi Bắc, còn Thành Tú là do tự một ngàn đệ tử tất thông lên thôi. Lúc đó bà Võ Tắc Thiên có mời ngài Thành Tú vào trong cung để đi nhận kinh. Thì ngài Thành Tú vô nhận kinh thì bà Võ Tắc Thiên mới đem cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này ra cho ngài Thành Tú để mà coi. Ngài Thành Tú này ngài chưa có bộ đạo thì ngài mới sai một cái người đệ tử đi về phương Nam gặp lục tổ Huệ Năng và nói bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này là thật hay giả. Lục tổ Huệ Năng là một vị Bồ Tát tái sanh, ngài nói đây là bộ kinh của chính Đức Bổn Sư giảng. Thì khi nó đệ tử Thành Tú hỏi làm sao mà biết là giả hay thiệt thì lục tổ mới nói thế này: thứ nhất là nói về cái tâm và cái tâm, mà chỉ có Đức Phật mới biết đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm. Cái thứ hai là nói bốn nghĩa quyết định, thì theo vị theo ni mà phạm bốn giới sắc sanh trộm cướp tà dâm trộm cưỡi, thì bốn người đó bốn cái giới đó không bao giờ tu chức quả nên đóng cám thành con. Thứ hai nói gì 52 cũng tháng 3, và bộ kinh này chỉ có Đức Phật mới nói được thôi. Và chính lục tổ nói muốn thành Phật thì phải tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, muốn khai mở trí huệ để thành Phật thì phải đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm. Sau khi được đệ tử của mình chào hỏi với ngài lục tổ Huệ Năng thì lúc đó Thành Tú có trình sớ lên cho bà Võ Tắc Thiên, nói rằng tôi không phải là đệ tử truyền thừa của ngũ tổ Hoàng Nhẫn, và tôi là mang tiếng là thượng tọa có 1000 đệ tử lên pháp tòa giảng thế cho ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Nhưng cái người đáp pháp với ngũ tổ là Huệ Năng. Huệ Năng thì không biết một chữ chứ một, nhưng mà vô sinh trí, và chính ngũ tổ đã công nhận truyền y bát cho lục tổ thì Võ Tắc Thiên nên tin bộ kinh là thật. Do đó Võ Tắc Thiên có cử một cái phái đoàn coi như là đi thỉnh lục tổ Huệ Năng vào trong cung làm quốc sư. Lục tổ Huệ Năng từ chối cáo bệnh và không nhận, và khi đó lục tổ chỉ phê là nếu hoàng hậu mà có tâm mà xuyển dương chánh pháp, hoàng hậu nên xuyển dương kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và sau khi đó thượng tọa Thành Tú mới lên giảng Thủ Lăng Nghiêm và giảng 3 tháng trong tu. Sau khi nghe xong bài kinh Thủ Lăng Nghiêm này, bà Võ Tắc Thiên mới nói một câu thế này: vô thượng thập thâm di diệu pháp, bá thiên giả kiếp đang tam bộ, ngã kiếm kiếm nhân đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thị nghĩa. Như vậy hôm nay bây giờ là 12:05, quý vị chắp tay lại để nghe thầy pháp nguyện. Con là một tỳ kheo Phật tăng chưa chứng quả ở trong đời Phật pháp. Con thấy có một tỳ kheo ở Việt Nam đẳng cấp thượng tọa, có bằng tiến sĩ Phật học, mà nói kinh Thủ Lăng Nghiêm này là kinh giả tạo. Cho nên để cho hàng học học sau này khỏi có bị mang tội phỉ báo kinh đại thừa, ông Thích Nhật Từ đọa địa ngục đã đành. Và thường Thiên Hóa nói ai mà phỉ báo kinh Lăng Nghiêm người đó sẽ đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Nhưng mà sợ những hàng học học sau này sẽ bị đi theo Hòa Lây. Cho nên con xin nhờ thần lực của Hòa Thượng tiên hóa ân sư của con, để con sĩ dương kinh Phủ Lăng Nghiêm, để chúng chắp tay nghe thầy phát nguyện. Con là tiền theo Thích Thông Lai xin chí thành đảnh lễ Đức Thích Ca Thế Tôn đã yêu thượng Pháp Dương, bậc đạo sinh ba thừa, cha lành khắp ba cõi. Con xin kính lễ ân sư Thượng Tiên Hạ Hóa. Con xin kính lễ Ngài Long Thọ Bồ Tát đã xuất lâm tu để lãnh bộ kinh này. Con xin đảnh lễ Ngài Mập Đế đã xẻ thịt xẻ da để đem bộ kinh Phủ Lăng Nghiêm từ bên Tây Độ, tức là Ấn Độ qua Trung Quốc. Con xin đảnh lễ Ngài Đạo An. Con xin đảnh lễ Ngài Trí Giả Đại Sư đã 18 năm lễ lại. Vì thương đàn con dạy, hôm nay con lên pháp tòa giảng kinh Phủ Lăng Nghiêm, chỉ bài thật rõ ràng đâu là tâm chân thường, đâu là nguồn vọng tưởng, khiến cho ngàn giảng ức các thính chúng hiện tiền hôm nay và mãi mãi về sau, nhờ bộ kinh Phủ Lăng Nghiêm này chứng ngộ tánh bồ đề, thoát lương hèo sợ nải. Để báo ơn Phật, nay con xin thấm tâm giảng kinh Lăng Nghiêm này bằng ngôn ngữ tiếng Việt, mong truyền bá rộng rãi trong Phật tử Việt Nam và Phật tử Hoa Kỳ được cơ duyên hành trì, thắp sáng đẹp trí huệ. Lời Phật cao sâu lá, tâm con còn tối tâm, chắc chắn có sai lầm, nhưng con xin hứa trước đại chúng trong pháp hội, nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm này là giả, con nguyện đời đời kiếp kiếp ở trong địa ngục A Tỳ để gánh tội cho chúng sanh. Con cúi lại đến Thế Tôn xót thương tha thứ. Con nguyện cùng thiện hữu xin năng thường đồng tội, bỏ vọng tưởng điên đảo, về bản tâm chân thường. Nếu có chúng thức đến, xin nguyện đem hồi hướng cho chúng sanh và tất cả ngũ huyền của quý vị phiền não sạch nghiệp tiêu, cấu lên bờ giải thoát. Nam mô Hiện Tọ Đạo Tràng Thiết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thượng Tiên Hạ Hóa Ân Sư Bồ Tát. Nam mô Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Tôi hỏi quý vị có phúc báo lớn lắm. Tôi đã chứng kiến nhiều cái cảnh trong niệm Phật lúc tập trung Phật Di Đà Ngài từ bi với chúng sanh. Phật Di Đà Ngài có phải là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giá không quý vị? Phật Di Đà thấy quan gia cái chủ đời đời nợ, Phật Di Đà có bóc cổ cái tên quan gia đó để mà cho quý vị bình nợ không? Do đó có nhiều người nói tại sao bà nội con lúc tập trung vơ vào. Tôi nói luôn, ở trong này có bà cụ sắp sửa đúng trình thất thứ tư ngày mai. Bà cụ Hoàng Thị Ba xin mời những con cháu bà cụ Hoàng Thị Ba đến từ Oregon đứng lên. Đứng lên đi con. Để con cầm đứng lên. Đứng lên hết đi. Thầy nói để con đứng yên hành chứ. Mẹ con ở Oregon, bà cụ 106 tuổi, là má vợ hùng vô dưỡng. Khi mà bà cụ này đến quý thầy giúp sạch tên, ông dưỡng tôi chăm chấp cho một cái phòng rất sạch sẽ để làm ăn. Thì tự nhiên ông thấy có một cái phái đoàn đi vô, ngáo ông chạy ra ông hỏi trong này có con gái không? Thì bà cụ nói chạy ta có con gái. Thì ông dưỡng mà nghe có con gái làm nhà là ông sắp chạy đi và ông dùng cái phòng cho bà cụ đó ở. Nhưng mà cuối cùng ông dưỡng dọn dẹp sách gia ly cho bà cụ, sách bộ đồng cho bà cụ trong đời 6 tuổi tên là Quang Thị Ba, pháp trình về thọ. Thì sau khi hỏi cho má cho con thấy con gái của má ở đâu hiện nay, con má con gái của má là bao nhiêu tuổi, các bạn nói dạ con của bà có 85 tuổi. Thì ông chủ lúc đó ông quan độ nói má đừng quá lo đi, thấy không? Thành ra tôi nói này là sự thật, có mấy người chứng minh, có câu chuyện thực thật. Ông chủ nói ông phụ phàm, tôi nghe nói con gái vào vô lan xe và tới hỏi con gái má bao nhiêu, nó sống năm tuổi rồi lớn, nó bà già tôi thôi, bà lo lấy đi bà. Và như vậy bà cụ này quý y thì cách đây năm 2013 và bà cụ này cũng niệm Phật rất nghiêm trọng. Đi ba hội niệm này thì khi đó nó gọi lên, nó nói má con bây giờ bắt đầu là ba nó lại nó đứt ăn. Có chuyện đó không? Nó đứt ăn mà sao bà tự nhiên mà nhai ngốn ngáo mà không có cái gì, lúc đó má còn nói cái gì, thấy người ta cho ăn thế không? Trong đó niệm Phật không hết, niệm Phật không hết, ba nó lại nó đem đồ cho ăn là nhai ngốn nghiến luôn, phải không con? Nhai gạo nạo luôn. Và hỏi tôi nói tụi con tuân thủ Lăng Nghiêm, tụi con nghe biết nghe lời sư phụ. hai cái bút tiếng và sau đó ma nó còn cho má con ăn được không? Tỉnh táo, khỏe mạnh lại, tỉnh táo như thường. Cho nên Đức Phật nói là có nhân chứng luôn. Bà ngủ trong cái 6 tuổi tu hành nó chân chết, mà tới lúc cuối ma có thể nó đút đồ ăn bà ăn và nó làm cho bà vui và mắc cốt trên trời không? Và khi nghe lời tôi, mấy đứa con gái này tụng 21 thú lên tim, tụng xong bà trở lại tỉnh táo và khỏe mạnh như thường. Có thể không, tôi ta lên quý vị vỗ tay đi. Như vậy mà quý vị nào thấy nó được tụng thủ là tiên là quý vị có phải là bà cụ này và theo cùng thầy lại thầy hộ niệm thầy tụng kinh cho bà và thổi nước rất là đẹp và bà cụ được nắm ở trên trán, nắm trên trán. Vì tại sao nắm trên trán? Đó là không phải tại thầy. Từ khi mà bả dứt hơi thở thì thầy đang ở tại Seattle. Từ Seattle chạy xuống Oregon là mất 3 tiếng lái xe, bà cụ mất 3 tiếng. Thầy mới đi xuống dưới, thầy đi xuống dưới thì lúc đó đã là còn 5 tiếng. Trong thời gian 3 tiếng đó, con cháu tha hồ ôm và khóc than ơi mẹ ơi mẹ bỏ con đi, than thở và cũng động tâm. Cho nên hộ niệm 8 tiếng sau mà nắm ở được thôi. Tại vì con cháu khóc 3 tiếng không có thầy đâu quý vị. Thầy xuống tiếng năm sau cùng thầy khai thị cho bà cụ, thầy làm phô qua có 15 phút thôi, phải không con? Và chính ai là thử sau trước cho bà, bên tay bên đó thầy đưa thầy trước để mà đưa tay lên nó phải trả được có 15 phút. Mà có phải lúc đó là khi mà bà xuất ra ở đúng 8 giờ máy thầy đứng được có không? Đưa tay lên cho thấy là lời Phật trong sáng là cái thủ là nghiêm này nên kèm theo khi có ma chứng. Và tôi đã sử dụng kinh này để cứu rất nhiều người. Và khi mà cái kinh này tụng lên trong thời gian tôi kẹt pháp hội có thể giữ thọ mạng từ 1 tuần để cho gặp thiện cũng thiện kích. Tôi đi sống 1 tuần nữa là chuyện nhỏ, còn sống tới 2 năm là trong này đã có con 3 tôi cũng là công chúa, và sống tới 2 năm là 3 của Liễu Thông ở bên làng Di Đà Phật. Rồi tôi nói có sách nó có chứng, dân chứng tôi chứng thật sự luôn chứ không phải là tôi giảng cảnh đâu. Như vậy tôi nói cho quý vị, tôi sẽ dư cái này là để trả ơn cho Phật. Từ đây người nghe cái này người ta sẽ tụng thủ lăng nghiêm, và thủ lăng nghiêm là mùa hộ mạng cho quý vị. Mỗi người nên có một chút thủ lăng nghiêm. Tụng không cần rằng cứ diệt tụng với cái lòng chí thành, tụng không mong cầu, khi tụng như vậy kim cái tạc dương của tác lại là ba dương đi sạc ra hết. Và lúc đó tôi nói cho quý vị đừng chứng kiến những cảnh người còn trẻ chừng 20-30 tuổi mà khi mà đi về dùng kinh tế mới mà nó bắt vô trong bụi tre, nó giống cho cái gà mà tưởng ăn cơm, có không? Ai đâu biết cái cảnh ngày xưa ma thì ra nó giấu vô bụi tre mà đi tìm hoài không có, cuối cùng sẽ con chó ra đi vòng vòng nó ra, có không quý vị? Quý vị còn tỉnh táo, tôi có một người Phật tử họ bị nhốt ngay ở trong cái bụi tre, cả làng đi tìm, cũng đi hết nước rồi cũng bị, và cổ mời ở trong đống tre đó cổ ăn cái cà sáp mà nói là ăn cà ri ngon lắm. Mà quý vị biết cái cảnh đó có thể quý vị tin thì đó không? Có phải là mình đang còn sức khỏe, mình đang còn trí huệ mà ba nó có thể dẫn cho mình vô bụi tre để mà mình ăn cái gà, mà người đi cả làng đi tìm không có, cho tới khi dẫn con chó mực đi ngang đó thì nó sinh ra, có gì đó quý vị? Như vậy khi quý vị mà trên thở oxy dưới mang tả, lúc đó thân thể đau đớn, ma nó có thể dẫn quý vị đi dễ dàng không quý vị? Cho đó quý vị nên tụng thủ lăng nghiêm. Quý vị mà muốn hộ niệm cho cha mẹ nên thủ cũng thủ lăng nghiêm nhỏ thôi. Tôi đã ấn tống 1000 trên 1000 quyển. Tôi giao cho một người ở Sĩ Tồn đi, họ chở đồ ăn, họ quên chở ngàn quyển kinh phát cho quý vị. Đúng là ma chú. Nên thủ trong người một cuốn thủ lăng nghiêm thì xảy ra chuyện đó quý vị tụng liền. Còn Phật Di Đà là ngài tâm thanh tịnh, ngài thấy rõ kiếp trước mình dịch nợ cái người này, bây giờ mình sống tâm chung ta lại mà mình chiếu pháp rồi mình sắp sửa dặn sanh mấy người đó con ra cái chủ người giữ, vì mấy người sẽ dặn sanh không còn trở lại cái ta bà thì mấy người kia họ biết là mình không có cơ hội đời nào, họ là họ đòi và khép lại. Do đó quý vị nên tụng thủ lăng nghiêm. Quý vị là Phật Di Đà, Phật Di Đà rất là thanh tịnh, ngài không có vinh bên quý vị mà ngài phạt mấy cái người con gia trái chủ. Cho nên quý vị chớ tụng thủ lăng nghiêm là cái thật chủ. Ngài An Nan biết sơ và tu là hoàng mà còn chút nữa bị coi như là bà Ma Lăng Già phá. Bà Ma Lăng Già là một ma nữ, chúng ta thì giảng và chỉ cần tụng thủ lăng nghiêm có 7 ngày bà chúng ta đã hát. Cho nên thủ lăng nghiêm rất quan trọng. Nãy giờ tôi chỉ chào hàng một đống của thủ lăng nghiêm thôi mà tới giờ chưa có đoạn chưa. Hỏi ba con ba nhà bếp có đồ ăn chưa? Chưa tới đâu. Chưa tới thì
nhưng mà thầy chưa đi đường tới.
Không sao, giảng tiếp. Tôi chỉ sợ là đồ ăn tới thôi, giờ không sao. Trời ơi, bộ kinh này tôi giảng nãy giờ nó mới có đọc có 200 chết tôi rồi. Không sao mà giảng hết 2 ngày đấy. Nhưng mà không sao, giảng tiếp. Tôi chọn ở đây thì kinh này chỉ giảng được cho dân San Jose mà thôi, tại vì dân San Jose có chủ kinh này thôi. Đó là chủ kinh quý vị, không có chỗ nào tôi chọn. Chọn San Jose, chọn mặt cửa nhà. Chỗ tay đi, chọn giảng đi. Tôi chọn thích chút mà tôi giảm. Thế không phải chọn chỗ nào mà giảm được vậy đâu ha. Bây giờ tôi nói quý vị nghe. Bây giờ nghe kỹ nè. Bắt đầu vô kinh nè. Bắt đầu vô kinh. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đọc từ chữ từ câu và tôi giảm theo cái tinh thần đại thừa. Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm quyển 1 Duyên Khởi là do đâu mà có cái bộ kinh này? Do ngài A Nan bị nạn, Đức Phật mới chờ ngài Danh Thù tụng cái ngài tụng thần chú Lăng Nghiêm trên cái đảnh của ngài và đưa ngài Danh Thù. Ngài Danh Thù đem cái thần chú đó tụng lại để mà phá cái tà thuật của Bà La Môn. Đây là những điều chính ngài A Nan được nghe. Thở đó Phật tự là chỉnh xá kỳ hoàng ở thành Thích La Phiệt. Dưới đầy đủ chúng thì theo độ 1250 vị đều là bậc vô lậu đại A La Hán. Cái chỗ này tôi đã giảng tại tổ đình rồi. Quý vị phân biệt có những cái bộ kinh mà Kim Dược Sư Đức Phật giảng kinh có 8 dạng 4000 thì theo Ví Sô Ví Sô Ni, và sau chỗ này lại nói là có 1200 vị đại A La Hán. Cái đại A La Hán và A La Hán khác nhau ở chỗ đại A La Hán như là Xá Lợi Phất, Độ Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Thiên Nhiên, La Hầu La là những đại Bồ Tát đã ở các thế giới thì hiện lại làm sải, làm tỳ kheo. Còn những vị mà chưa là A La Hán không là những vị mới đời này tu với vừa dứt coi như tham sân si mới gọi là đại A La Hán. Còn gọi đại A La Hán là 1250 vị đó là những vị đại Bồ Tát thể hiện là tỳ kheo của chủ gì nhớ nha. Đại A La Hán trong đó có quý vị tôn giả đại trí Xá Lợi Phất, đại Bồ Kiền Liên, đại Câu Hy La, Phú Lô Na, Tu Bồ Đề, vân vân. Quý vị tôn giả đó đều là bậc thượng thủ trong đại chúng, là những vị Phật tử đã trụ trì, đã vượt thoát quan cõi nhưng vẫn ở mức độ này mà thành tựu các quay nghi thường theo Phật giúp hiện pháp lực. Các bạn ông này Đức Phật đi mức độ nào các ông đều thị hiện làm tỳ kheo để mà giúp Phật hiện pháp lực giới hạn kiên tịnh làm khuôn mẫu cho khắp ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới có đầy đủ khả năng tham nhận sự phó chúc của Phật sau khi Phật diệt độ ứng hiện vô số thân để cứu độ chúng sanh đại xuất hiện tại vị lai đều được giải thoát. Cái câu mà ứng hiện vô số thân, cái chỗ này quý vị phải để ý. Ở đây có những vị tăng như là ông Thích Nhật Từ này, ông có một đoạn YouTube ông phỉ báng công giáo rất là nặng nề. Quý vị có nghe đoạn đó chưa? Ai nghe cái đoạn ông lên chửi công giáo? Tôi bữa nay tôi qua lên cái hàng điện tử của tôi, chúng ta giới dạy mà chửi bên công giáo, chúng ta giới dạy mà lên án đạo công giáo. Quý vị như vậy là quý vị không thuộc kinh Phẩm thứ 25 Phổ Môn Kinh Pháp Hoa. Ở trong đó Đức Quan Thế Bồ Tát ngài có nói thế này: chỗ nào cần một cái vị quốc vương con làm thân quốc vương, chỗ nào cần thân người nữ con thì hiện thân người nữ, chỗ nào cần thân ngoại đạo con hiện thân ngoại đạo. Có như vậy tôi so sánh cho quý vị thấy. Bây giờ cái trụng tử của người Á Đông là có thể hưởng pháp đại thừa, hưởng pháp của Đức Phật. Và bây giờ căn cơ của những người Tây Phương họ sẽ tin vào Thượng Đế, tin vào Chúa Trời. Như vậy chủ thể của ta bà là ai? Là Đại Phạm Thiên Dương. Đại Phạm Thiên Dương tức là bên công giáo là một cái vị Bồ Tát mà thỉnh Đức Phật diện pháp linh. Chủ thể của ta bà tức là phải là Thượng Đế không quý vị? Bên là Phật giáo mình đó là vị trời Phạm Thiên Dương. Tôi nói cho quý vị nghe. Bên công giáo có 10 điều răn không quý vị? Ai đã từng biết 10 điều răn có công giáo? Nói cho thầy nghe. Ai là cái người gốc công giáo? Công này có người nào? Con đứng lên con nói đưa microphone đọc 10 điều răn Diệu Maria. Con phải nói lại đây là Diệu Maria theo thầy không ai? Diệu Maria. Đọc 10 điều răn để cho nói quý vị mà phỉ báng đạo công giáo, quý vị mà tội rất là nặng. Đọc 10 điều răn của Chúa. Thanh niên Phạm rồi phải nhớ nha, đừng có quên 10 điều răn của Chúa cho không. Thầy nói thôi, như vậy là con phải nhớ 10 điều răn. Điều thứ nhất là gì? Trời đất ơi, thầy lão là con lão của tướng.
Con kêu tên Chúa vô
cớ. Ở đây đây, đây đưa cho bác này đọc, đưa cho bác
này đọc. Không, đủ rồi,
con
nhớ con không à.
À, xin lỗi, đây ai là người gốc tôn giáo
biết mời tôi ra
mà nhớ người đưa ra của Chúa.
Cái đó thì tự nhiên không có gì hết, để tôi nói cho tắt gì.
Đây, đây, có này.
Ai biết đỡ người đưa ra, cái nói gì?
Ê, gì mà nha.
Thầy rất là bình đẳng không? Dám lên. Mời, nói đi con. Rồi, nói đi. Rồi. Rồi.
Rồi.
Rồi.
Rồi.
Rồi.
Rồi.
Rồi.
Rồi.
Rồi.
Rồi.
Rồi. Rồi.
Rồi.
Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Rồi. Chớ lấy vợ chồng người là phải là tài chồng không vậy? Chớ làm chiến gia, phải không? Đó, thành ra chạy rất là nhiều. Chứ như hiếu dưỡng cha mẹ nữa. Mười điều răn của bên trong giáo rất là hay. Mà quý vị đi phỉ báng, chỉ như vậy ông sẽ nhận tượng phỉ báng tôn giáo không còn cái gì hết. Cho đó cho quý vị nghe. So sánh giữa tôn giáo là kêu là gì? Là duyên linh. Tức là tôn thờ một cái vị giáo chủ. Phật giáo chúng ta không phải là tôn giáo, vì Phật giáo không tôn thờ một đấng thượng đế ba phước chánh quả, mà Phật là Phật đã thành, ta là Phật sẽ thành, khác nhau. Phật giáo là một chân lý. Nhưng mà bây giờ đó, bên tôn giáo đó có ông cha nào đi đấu tố cha mẹ không? Bên cộng sản Trường Chinh đi đấu tố cha mẹ có không? À, nó đâu có sợ tội phước gì chết là hết, gì thấy rõ không? Thành ra làm tất cả những tội ác chỉ có đảng cộng sản gì nó chết. Người công giáo mà làm tội, người công giáo mà nhà giàu mà không có chui người nghèo, giống như con lạc đà chui vào lỗ kim khỏi về khỏi trời đó. Như vậy cho nên người công giáo vẫn sợ sự trừng phạt của Chúa Trời, cho nên họ vẫn làm lành. Trong khi đó người cộng sản là coi như tha là giết lòng hơn là tha lòng. Có câu đó không? À, thật ra cho quý vị sẽ thấy rõ ràng so sánh giữa tôn giáo và Phật giáo, thì mình nói mỗi người có một cái món ăn, mà chúng ta phải biết rằng người điều ra của Chúa rất là hay. Cho nên giờ tôi so sánh phước báo của ông Thượng Tọa Thích Nhật Từ và phước báo Đức Giáo Hoàng. Ông Thích Nhật Từ thì qua cái sanh pháp thì ăn cà chua, và Đức Giáo Hoàng qua tới Hoa Kỳ, kể cả tổng thống của Trung Quốc là gì quý vị? Tập Cận Bình. Qua tới nơi không được Obama tiếp, mà lúc đó tại vì Obama mất trải thảm đỏ để đón Đức Giáo Hoàng, phải hô ông Thích Nhật. Không biết ông Thích Nhật Từ thì có bao nhiêu tín đồ, nhưng mà Đức Giáo Hoàng đã có trên 1 tỷ tín đồ. Có lẽ là ông Thích Nhật Từ này có tới 2 tỷ, nhưng mà 2 tỷ đô la. Nhưng mà ông chắc chắn là ông có 36 tỷ. 36 tỷ là nghị quyết thứ 36, bỏ 36 tỷ để đánh phá tôn giáo, phá hoại cộng đồng. Ông này giàu hơn Đức Giáo Hoàng, chỉ có 36 tỷ. Còn Đức Giáo Hoàng dùng mấy tỷ đó để mà cứu giúp người nghèo, làm những việc từ thiện. Đức Giáo Hoàng, người tốt lắm. Phúc đức của Ngài rất lớn. Khỏi một chiếc công dân qua Hoa Kỳ, một chính phủ Hoa Kỳ tốt cho những là bảo vệ an ninh, Đức Giáo Hoàng tốn vài trăm triệu đô la. Trong khi mà mỗi một lần mà ông Thích Nhật Từ này qua đây, chúng ta chỉ tốn 5 đồng cà chua là chúng phước báo đầu tiên là sẽ cùng chớ dại nha. Tôi nói cho hàng điện tử tôi sau này, để quán, để minh, học đức, học giọt, học khô, học do, học hành gì đó, chớ dại sau này lên phóng tòa phỉ báng đồng giáo, kính trọng những vị Bồ Tát quá thân. À, Đức Giáo Hoàng người Ba Lan, quý vị nhớ tiền nhiệm mà đã qua đời, ngài là cái người nói nếu mà nước Nga khi khi mà trong đoàn đoàn kết của Ba Lan nổi lên để mà chuẩn bị đảo các chế độ cộng sản tại Ba Lan, Liên Xô chuẩn bị đưa quân vào thâm chiếm, Đức Giáo Hoàng nói ta thì bỏ áo giáo hoàng để về chiến đấu chống Liên Xô, và nhờ câu nói đó mà thành trì Liên Xô sụp đổ. Đức Giáo Hoàng đó chính là một vị Bồ Tát cứu độ cho cả cái khối Đông Âu trở thành thịnh đồ. Và tôi bảo đảm, vì tôi tôn trọng Đức Giáo Hoàng, tôi chỉ có mấy ngàn đệ tử, Đức Giáo Hoàng có hàng tỷ đệ tử, ngân sách của tòa Thánh Vatican ở các nơi đều có lãnh sự quán, tôi không có lãnh sự quán các nơi thì nên tôi tôn trọng các ngài. Vì tôi tôn trọng các ngài cho nên Chúa có thương tôi và cho tôi những người mà đạo Phật có cái tên là Diệu Ma. Nhưng mà thầy muốn làm sao con phải nhớ mọi điều răn của Chúa, để rồi Chúa Trời sẽ phạt thầy là dạy đệ tử không đến nơi đến chúng uống nước nhớ người ăn trái nhớ kẻ trồng cây nghe con nhớ là Diệu Ma đi á. Quý vị thấy không, tôi bảo đảm ông Thích Nhật Từ này ổng đâu có đưa được cái đài thiền nhân của tôi, ổng đâu có dám làm cái chuyện là có Đức Mẹ trong đền thờ của con như là thiền nhân. Quý vị giờ dạng Phật Thánh Thành ở trong dạng Phật Thánh Thành có thờ Đức Mẹ không quý vị? Có đó quý vị. Thì tôi theo chứng và kịp tiến hóa, ở trong đài thiền nhân tôi có hai chiếc tàu, một chiếc tàu của người Công giáo thì có Đức Mẹ Maria, chiếc tàu của người Phật giáo thì có Quan Thế Bồ Tát, có gì đâu mà lạ, phải không quý vị? Cho nên tôi thấy là ngài Maria phúc báo rất là lớn, ngài được thờ biết bao nhiêu cái ngôi thánh đường, tôi không có gì hết, là tôi tôn kính. Giờ tôi tôn kính như vậy mà tôi có 10% là đệ tử của bên còn như là Đức Chúa Trời mà đến giúp trong hệ thống của tôi. Ông trưởng làng A Di Đà Phật Đô bây giờ là một người cộng giàu, ông dám bỏ ra 50.000 đô la để mà lập ra cái nhà giảm sanh. Nếu mà tôi cứ theo cái bài học của một thượng tọa Thích Nhật Từ là tôi hủy bán tôn giáo thì làm gì tôi có cái nhà giảm sanh mà 50.000 đô la rồi cái tên của các ông là cộng giáo không cái gì. Chúng ta cứu ra phước lành cho tôi. Quý vị thấy rõ không? Từ đó chúng ta mở cái tâm ra, mở rộng ra, đọc kỹ kinh Diệu Pháp. Chỗ nào cần ngoại đạo ta thì đi ngoại đạo. Mình cứ nghe tôn giáo mình tưởng là tôn giáo là xấu không? 10 điều răn của Chúa hay lắm. Không tà dâm, không giết người, không trộm vợ cho con người, không làm ra nhân chứng, không nói những cái lời như thế đâu mà tôn trọng cái cha mẹ. Thì nó quá hay, không khác gì ngũ giới của chúng ta hết. Cho nên đối với thầy, đệ tử của thầy mà sau này mà có ghét ra đi những người tôn giáo không sợ thầy la, chỉ cần là mời ông cha nó lại đứng trước mặt cha và đứng trước mặt thầy và thầy nói con dâu tương lai của thầy là tôn giáo, con hứa là con không giết người không dạ không, con hứa là con không trộm cướp hay không dạ không, con hứa là con không tà dâm dạ không, con hứa là không nói láo hay không, và con hứa là con không uống rượu mà chỉ uống rượu lễ thôi. Như vậy á, hứa xong cái là tôi gả liền. Thôi không cần phải là con gì chống đấu gì hết, được không quý vị? Đó là chúng ta ở thế gian có bác sĩ không biên giới, thì ở tại nước Mỹ này có thể trong đây là tu sĩ Phật giáo không biên giới. Và tôi nói rõ cho quý vị, con đường của đạo Phật là đạo mở mang giải thoát, đạo Phật là đội lựa chối, không phải đạo Phật là cái đội chối này. Thật ra chúng ta dùng trí huệ để chúng ta tu hành. Tất cả mọi cái gì mà thầy nói ra đây, thầy bảo đảm quý vị. Như vậy, khi mà đạo Phật và đạo Công giáo mà hòa bình với nhau, chúng ta sẽ có thêm bằng hữu và bất thù. Có phải là nếu chúng ta cộng sản mà chúng ta từ Công giáo mà theo từ Phật giáo là chúng ta rơi vào cái bẫy gì quý vị? Nghị quyết 36 của cộng sản, phải không quý vị? Mà chúng ta bắt tay đọc đến Công giáo, chúng ta không có thầy này nói xấu thầy kia. Ngày nào mà hỏi cái Phật pháp còn, ngày đó kim thủ lên kim còn. Ngày nào biết chỗ đó Phật giáo không thịnh là ngày đó thầy này không nói xấu thầy kia, chỉ trừ lên án sự quốc danh thôi nha. Quý vị nghiên cứu kỹ nha. Trong cuộc đời tôi chưa có nói xấu thầy nào, chỉ có tôi nói ông Trương Quang nào nói ăn cá có phước tôi nhập liền. Cái đó nói xài kinh, đúng không quý vị? Và lần thứ hai này tôi nhập ông Thích Nhật Từ, là ông nói cái địa tạng là sai. Tôi nhập ra bây giờ tôi nói ông giấu kinh Lăng Nghiêm sai, và ông phỉ báng luôn cho mọi người tình thân, tôi nói ông sai. Vậy là tôi chưa bao giờ mà phỉ báng các thầy khác mà tôi nhận chắc. Tôi chỉ phỉ báng người nào tôi theo kinh để bắt cái bàn nói sai lời Phật. Cho nên khi Phật nhập diệt lấy ai làm thầy? Lấy giới luật và kinh điển làm thầy. Mà ông nào đã không có lấy kinh luyện của Đức Phật mà làm thầy thì tên đó chính là đệ tử của Bà Dương. Tôi thẳng tay trình thị tà ma hàng phục đến tù truyền đăng Phật Pháp nói dòng vô chung là tôi đây. Hôm nay nãy giờ tôi mới nói sơ sơ thôi nha, không có mấy câu gì mới làm tiếp nữa. Trời ơi nó dài quá. Hôm ấy nhằm ngày mãn hạ tử tứ. Mãn hạ hồi xưa người ta từ vô hạ là đập tháng tư cho tới đập tháng bảy. Ngày tử tứ là người ta tưởng là tứ sự cúng dường, chứ không có phải là ngày tự mình đứng trước tứ chúng tỳ kheo ni của bà tát của bà di phát lồ sám hối. Sau 3 tháng nhập hạ, mấy ông tăng với bà đi mới đứng trước đại chúng. Trong thời gian qua con có sai lầm gì, con có bà tám, con có nói lỗi, con có cái gì đó, là tự mình đứng trước tứ chúng mà phát lồ sám hối kiểu chuyện tự tứ. Có nhiều người nhìn sai là tứ sự cúng dường, không phải đâu. Đứng trước tứ chúng mà phát lồ sám hối. À, ngày mãn hạ đại chúng đứng trước pháp hội sám hối nên có vô lượng chư vị bích chi vô học cùng các đệ tử sơ phát tâm cùng nhau dân tập đến chỗ Phật. Đồng thời chư vị Bồ Tát từ mười phương cùng đến xin Phật giải tỏ cho những điều nghi ngờ, kính dân kính Phật thỉnh cầu Đức Phật giảng kinh nghiệm màu. Bấy giờ Đức Thế Tôn tự trải tỏ ngủ, tự xiết bồ đòn ngồi vào trong đó. Đọc cái này mắc cỡ quá. Đức Phật mà tự trải tỏ ngủ, tự lót bồ đòn ngồi, trong khi á thượng tỏ thông lai thì bắt phải trải thầm tỏ, rồi phải bắt vào hoa văn, rồi phải bắt đệ tử lễ lại, rồi đệ thượng tỏ thông lai lại ngồi trình hình trước mặt mấy ông Phật này. Thượng tỏ thông lai quá là não mạn. Quý vị thấy không hả? Quý vị có thấy không? Ở trong này ông Phật Thích Ca là ông vua đi tu, có ngay dàn điện ngọc thiên nhân thiên tận sư, là ông trời đối thích xuất quy y, là ông trời này cái xuất lễ, mà Đức Phật sắp xuống pháp mà bây giờ Đức Thế Tôn tự trại tỏ cụ ngồi an lạc mà không cần thì giả tải thể. Tôi bất cỡ quá, tôi lại bắt ông Đạo Quang thiện sư, từ nay không có thiện sư cái đọc kinh này, con xin sám hối, con ngã mạng của con trải thảm đỏ, con phung phí của Đà Na Tiếp Thế, con đám đỏ địa ngục, tại vì con dám hồi che Phật, che luôn cả đại Bồ Tát, con đúng là cái thứ ngã mạng. Thế nè, từ nay về đây không có thiện sư, tôi đọc kinh bất cỡ quá. Mình ăn còn thiết không? Thấy không? Đủ còn biết ngái, biết ngái còn biết mê. Mà bắt người ta lấy lại. Trời ơi, trời ơi, cái đầu này trọng lắm. Nhưng mà trong này có đầy đủ hết. Thành ra nãy, tôi đọc cái đọc kinh này tôi mới đứng bên. Quý vị có khi nào thấy thầy thông tay mà dám đứng ở trước mặt con có quý vị? Tại vì thầy thông tay ngã mặt quá, thành ra giờ biết. Nhưng bữa nay, nếu mà nãy mà tôi không có làm cái trò mà này, tôi chưa giảng cái đoạn này đó, thì quý vị là tại sao thầy thông lai không có biết là họ sẽ lên án cái ban mà nghi lễ này không biết nghi lễ mà kính thường pháp sư. Thành ra tôi mới để cho quý vị là thiện sư, nhưng từ nay đọc cái đoạn kinh này Đức Phật sắp giảng kinh Lăng Nghiêm có vô lượng thằng Bồ Tát đại A La Hán lại nghe. Bây giờ Đức Thế Tôn tự tay trải tỏ cụ nữ ngồi không cần ai nói hết. Vậy từ nay đứa đầu thiện sư đó là đệ tử của ngã mạng Ma Dương, không phải đệ tử cổ sư, nghe chưa? Ở trong này có một cái người nữa đâu mất rồi, cô Nguyên Ngọc đâu mất rồi, không phải cô Nguyên Ngọc mà người nào đâu rồi, đưa tay lên, đưa tay cho bà con nhìn mặt, đưa lên, đưa lên, quay mặt lên hả? Cô ngó hết tôi hả? Cô dám lên đòi tôi biết mà pháp sư các nhà cho tôi ngồi quay lên rồi bà tự tin quá mà cô dám lễ mà thầy tin quá không chặt cổ con rồi. Thấy cái mặt đó không? Chúng ta hỏi là có gì nhắc nhà, cô có làm cái này không? Có quay lưng là Phật tổ không? Vậy mà thấy cô hàng ngày đó lại ngồi thượng tiên quán, mày lại cái gì? Mày ngồi quay lưng lên tao. Sắp hối gì nghe không? Tôi nói cho quý vị, đọc kinh rồi mới thấy những cái sai. Cái này là sai, vẫn đặt kinh Phật nói là phải sửa này. Nhớ nha, từ nay ngày hôm nay đi với Chúa không hoạt động cấp thịnh sư, không có thịnh sư gì hết. Đức Phật tự trải mọi cụ ngồi thì tôi cũng phải lên đây tự trải ghế trải bàn ngồi, đó là phải đúng là đệ tử Phật, thấy không? Đệ tử Phật là sao? Quý vị đọc cái kinh Diệu Pháp Liên Quan có cái phẩm không? Cái phẩm là ngày Dương Vương Bồ Tát á, ngày đốt thân và đến mà mấy ngàn năm mà cháy chưa hết thân, tôi hỏi tôi không hiểu. Đó đốt gì mà mấy ngàn năm mà cháy hết, lửa làm cháy nổi. Thế ra là mình tu theo Phật cái Diệu Pháp Liên Quan là đốt cái bản ngã mình mấy triệu năm rồi, cái bản ngã mình từ khi Đức Phật Thích Ca còn hoàng hôn tới bây giờ mà cái bản ngã mình còn trình hình, cho nên có người đốt gì nào mà cháy hết cái bản ngã. Ngài Dương Vương Bồ Tát đốt gì là 10.000 năm, trong khi mình đốt mấy triệu năm thì chưa hết cháy hết cái thân này là cái bản ngã. Đốt hết cái bản ngã, có phải chúng ta khổ gì cái bản ngã không? À, chứng qua thì chứng qua thôi, có gì đâu. Nhưng mà hả là ta chứng qua là phải như vậy, ý ta là ý trời, phải không? Tôi đâu có thấy cái Phật dạy đâu tuần tây quả cái gì đâu, mà đâu không tuần tây phải quả, cái này là vậy rồi, phải không quý vị? À, thật ra quý vị thấy không? Nhiều khi mấy bà vô trong chùa để chào biết nấu đủ sự cực khổ, nhưng mà ta nấu là phải ngon, mà con mẹ kia nấu là phải dở. Có chuyện ta vô đó là chiếc khổ hả? Mà gửi tiền hay mà gửi tiền cho mẹ ta đó là đúng, mà gửi tiền cho mẹ mày là sai. Hả, có ta có phải là khổ không? Mặc dù ta mỗi ngày tụng kinh Pháp Hoa rất là nhiều, có không quý vị? Hả, thì từ nay quý vị đốt cái thân túng dường, đốt sao mà cháy hết 1.000 năm 10.000 năm, mà cháy hết cái thân thì công chức vô đốt cháy cái bản ngã của mình, thấy không? Thầy không ai là đốt cái ngã, mà ông thầy nào mà nâng cái ngã lên đó, là quý vị biết là cái đó là sai rồi. Tôi không cho bằng khen, tôi không cho đồ, tôi cho thưởng, tôi cho roi cho giọt, thương cho roi cho giọt, đúng không quý vị? Từ nay quý vị phải thấy cha mẹ là thương con chỗ đó. Bây giờ cái thấy con tự trải tội cụ hồi an lạc vì tất cả hội chúng là tiên giải pháp thâm diệu, toàn thể thích chúng thanh tịnh trong các hội được nghe giáo pháp chưa từng có. Pháp âm của Phật nghe hòa giả tiết chiên ca lăng thần dài gian các thế giới mười phương, vô phố Bồ Tát do ngài Pháp Trụ Sư Lợi làm trực thủ cùng dân tập đến đạo tràng. Lúc bấy giờ vô ba tư nặng, lúc này Đức Phật không phải là giả kinh Thủ Lăng Nghiêm và đang giảng kinh trong cái ngày ra hạ nha quý vị, ngày tử tứ, rồi có rất nhiều vị Bồ Tát dân tập về. Lúc bấy giờ vua Ba Tư Nặc nhân ngày đám dỗ của phụ dương đã thịnh Phật vào kinh để chúng nhiều thọ trai Phật giảng kinh xong, ông Ba Tư Nặc vào bữa nay đám dỗ của tiên dương, mời đức đạo sư vào trong hoàng cung và mời hết 1.250 vị vào trong hoàng cung để mà cúng trai tăng. Thịnh Phật vào cung để cúng dường trai tăng, nhà vua sắp sửa đầy đủ các món ăn chân quý, rồi đích thân đi rước Đức Phật cùng chư vị đại Bồ Tát. Vào giờ đó quý vị trưởng giả cư sĩ trong thành cũng đã sắp sửa trai sọn, đang chờ Phật đến đức cúng. Đức Phật ủy thác cho ngài Pháp Thù chia lợi chia cho quý vị Bồ Tát và La Hán đi đến các nhà thí chủ để đốt trai, không bỏ sót nhà nào hết. Ngài Đức A Nan vì ngày hôm trước đã nhận lời mời đi riêng, ông đại ông A Nan bữa nay không có mặt trong cái ngày kỳ dỗ, nhưng mà tôi mặc chỉ có người ta thỉnh trong đi riêng để mà đi cúng dường, nhưng mà ông đi về không kịp, từ xa về không kịp để dự vào cái lễ mà cấp dỗ như Văn Tư Nặc. Đại Đức A Nan về để đi một mình, không có vị thượng tọ hay A Xà Lê nào đi cùng. Hôm ấy không được ai cúng dường, cho nên Đại Đức phải ôm quyền tác đi thứ tự. Hồi xưa được Phật đi nhà thứ nhất vô nói đứng bài, người ta ra nói dạ thưa Đại Đức A Nan, bữa nay con nghe tin là vua Ba Tư Nặc mở cái trại tâm cúng dường thành được, con không có nấu cơm, con biết tăng xin ngài thông cảm, tại bữa nay con biết là vua Ba Tư Nặc mời hết thì con không dám cúng. Cái ngài A Nan, ngài nó không có, thôi ngài đi qua nhà thứ hai. Dạ con cũng vậy, con xin lỗi ngài Đại Đức A Nan, tại con nghe tin là vua Ba Tư Nặc ra lệnh ngày hôm nay trọng mời tất cả cao tăng ở trong cái tịnh sát kỳ viên ra để mà thọ trai. Giờ đó đi nhà thứ ba họ cũng có cơm, không có cơm. Ngày thứ tư đến nhà thứ bảy chỉ được 7 nhà thôi. Cho nên bây giờ quý vị thấy ông thầy nào mà đứng từ sáng tới chiều ở ngoài mấy cái nhóm sinh trên cơm đó là sư quốc gia của quý vị, không có lực đó. Chỉ đi từ 7 nhà mà đứng được tới nó quá thọ, cho nên từ 11 giờ tới 1 giờ là phải đi vô. Đi bài đó là sai được thất thực, tôi nói cho quý vị biết đâu là thiệt và giả. Ở đây có gì chị Tâm đứng ở dưới lít cầu Sài Gòn đứng ở khu lên sân thiên ngon và đứng mà bỏ đồ ăn một chục là có gì ngày đi có gì có gì nhớ đó là sự quốc gia chứ không phải là sự quốc gia nha. Rồi không thấy không được ai cũng vừa cho nên đại đức phải đi hết bảy nhà chỉ mong kiếm được người đặc biệt cuối cùng là thế chủ, không kể người đó sang hèn hay giàu. Ngài đại đức A Nan không có giống như ngài Ca Diếp chuyên môn thất thực nhà nghèo và không như ngài Tu Bồ Đề chuyên môn thất thực nhà giàu. Ngài Ca Diếp thì ngài nói nhà nghèo nó đã nghèo rồi cho bây giờ mình thất thực để kiếm sao nó giàu, còn Tu Bồ Đề nói tôi thấy nhà giàu nó dư đồ ăn, nghèo nó đã nghèo mà xin nó lại nghèo thêm, thôi xin nhà giàu đi để nó đồ ăn nó dư nó đổ nó bỏ cũng vậy. Thành ra ngài A Nan ngài nhà giàu ngài nghèo giống đi. À, đại đức biết rằng cái Thế Tôn từ quả trách thay vì tôn giả Tu Bồ Đề và đại Ca Diếp là cái bậc A La Hán và tâm không bình đẳng, còn có chọn nhà giàu nhà nghèo. Vì kiến tưởng Thế Tôn đại đức A Nan nguyện phát lòng từ vô hạn làm cho mọi người không có thể phỉ báng người thì khất thực. Đại đức đi xong bảy nhà không có ai tốt, bây giờ đại đức mới đi hỏi một cái người Bà La Môn chỗ nào có giếng nước. À, lúc này người Bà La Môn mới đi về cái hướng đó có cái giếng nước, thì đại đức A Nan theo cái luật Phật mà đi bảy nhà không có, nếu gần sông Hàn thì xuống uống nước sông Hàn uống, và nếu gần không có sông Hàn thì vô uống nước giếng. Thì ngày lại đó thì bà Ma Nam già đang kéo nước và cái giai cấp ghép phân, và từ sáng tới giờ bà đi ghép phân, hồi xưa nó không có nhà cầu và các ông nhà giàu đi cầu cũng những cái bô và cô Ma Nam già này cổ mới đi gắn cái bô và cổ đi đổ ra ngoài thành sắp lệ, và sau đó cổ đi rửa hai cái trục phân. Thì ngài đang lại ngài nói xin thí chủ cho tôi xin tắm nước, thì mặt trời lúc đó là đứng tắm cho nó cái giếng nước nó lưng tay ngài đang đứng, thì bà Ma Nam già mới nhìn thấy tôn giả đang ở quảng hồn, nó quỳ xuống ơi con xin tôn giả hãy tránh xa con vì con là giai cấp nô lệ, con đang ghép phân lực của vua Ba Tư Nặc, khi mình nô lệ gặp một cái vị mà giai cấp Bà La Môn hoặc giai cấp vua chúa phải xưng mình là giai cấp nô lệ, nếu mà mình nhìn cái người đó mà vua Ba Tư Nặc biết bóc mắt người đó mà mình nói chuyện với người đó cắt lưỡi vì giáo và giai cấp hạ cấp và giáo nói chuyện với giai cấp tôn quý cắt lưỡi mà coi như đem đồ ăn và đưa cho người đó bị chặt tay. Thật ra xin tôn giả ta ngày thương con ngày đi xa, chứ để mà ai mà thấy mà nói tới ta mà tin đặt con sẽ bị đang cắt mắt coi như là cắt lưỡi. Do đó ngài ta nói ta đến đây ta xin nước chứ không xin giai cấp, bà có cho nước hay không thì bà cho, chứ ta vì đi khách từ bảy nhà không có. Thì ngài Ma Nam già bà mới nói được coi không có ai, mà dồn qua dồn lại không có ai, thì bà múc một gáo nước bà đưa cho ngài A Nan. Nhưng mà bà luôn quá bà múc nước đổ bà và ngài A Nan đứng xuống, trong khi ngài A Nan múc từ từ ta có làm gì đâu. Thì sau khi múc lên và bà đổ nước cho ngài A Nan, và bà có lần đầu tiên bà trên tượng Phật A Nan, ngài A Nan có 32 tướng tốt và không có 80 vẻ đẹp. Ngài A Nan là em dòng họ chúng bác kiến Phật cho nên đẹp trai chỉ thua có Phật thôi. Do đó bà A Nan và bà Ma Nam già thấy A Nan và khởi cái lòng thương yêu, và bà lần đầu tiên bà chơi với giai cấp là xích lô xe kéo. Thật ra bà con và chim con nghe nói chuyện thề, nói chuyện mất dạy, nói chuyện giống như ông Dượng vậy đó. Nhưng mà lần đầu tiên nghe một công tử A Nan, một công tử hoàng tộc nói năng nhỏ nhẹ đẹp trai, và bà khởi niềm ái. Và sau khi cho đi nước xong, bà nhìn ngài A Nan đi từ nhà định xá, và bà cũng gánh cho nước về mình chung ngay nhà, và bà bỏ ăn cơm trưa. Thì lúc mẹ của bà Ma Nam già có hỏi bữa nay con đi gánh phân bị mấy công tử chửi sao mà buồn, bà không nói. Sau cùng bà đang nghĩ thôi, bà nói bữa nay có gì con nói cho mẹ nghe. Sao mà lần đầu tiên thấy buồn, bà nói con gặp được lần đầu tiên con gặp được tôn giả A Nan, một người thuộc giai cấp dương giả mà nói chuyện nhỏ nhẹ với phụ nữ quá, thành ra con thấy là con ước gì mà con được làm vợ ngài A Nan. Thì lúc đó bà nói thế, con nói vậy rồi A Nan lúc còn chưa đi tu đó là hoạch tử, con cũng không rớt được cái ngón chân ổng, mà bây giờ ổng vừa là thị giả của Đức Phật mà vừa là thầy của Vua Ma Tinh Đặc nữa. Trời ơi, nghe cái này đến là con bị coi như là yếu hình đó con. Nó nói học được chết không được, miễn làm sao con lấy ngàn năng được. Thì bà này bà buồn quá, được cái là cái ông thầy ở trong nhà cái bà này có mời một ông Bà La Môn lại để mà cúng dường tại vì ngoại đạo. Thì ông nói dễ dàng lắm, Ma Nam già lại đây, ta có một câu thần chú Tỳ La Dạ Thiên, con đọc câu chú này ngày căn ngày A Nan đi. À, ngày A Nan á, mà con đọc câu chú này ngày A Nan sẽ mê con liền à, và như vậy bà mới truyền cái công chúng đó cho con, thì từ ông thầy bà nó môn lên ngồi đang trong nhà. Thì lúc đó bà Ma Lăng Già mới chạy về, chạy lên thấy ngài A Lăng cũng chưa về tỉnh xá, thì ngài A Lăng cũng nói tôn kính chưa có gì, mà nói dạ con có công chú này nhờ tôn giả coi chú này là chú gì. Thì bà đọc công chú xong cái ngài A Lăng có thồ và nó dạy mời tôn giả đi về nhà để tôn giả thay quỷ cho công chú. Thì sau ngày đang lên ngài A Lăng về tới nhà thì ông bà La Môn đã đi vắng rồi. Thì lúc đó đọc ba lần nữa thì bà mới dẫn ngài A Lăng vào trong cái phòng và giúp che ngài A Lăng. Phật đang ngồi thuyết pháp ở trong hoàng cung, Phật có Phật nhãn thấy đệ tử ruột của mình sắp bị coi như Ma Lăng Già coi như là phá giới, mới nói xin tất cả đại chúng lắng nghe là bây giờ A Nan đã bị nạn không kịp nữa rồi. Bây giờ theo thù ông là cái người Bồ Tát ông có trí nhớ số 1, ông sẽ nghe ta tụng cái thần chú của Đức Phật từ trên cái dụng kế này, có một bản Phật tụng cái bài chú thần chú Lăng Nghiêm và đồng thời nói cho thù hãy dùng cái bài chú Lăng Nghiêm là lại cứu người A Nan. Thì khi đó ngài A Nan đang bị rút dây sắp sửa là bất giới dâm, thì lúc đó ngài Phổ Hiền mới ở ngài giáo thù ở đứng trên không, ngài đọc một chú này xong thì được giải cái thần chú của bài đạo thì là giải thiên. Thì tụng xong thì ngài A Nan thấy mình đã cởi y cái áo mắc cỡ của mặc đồ lại và bắt đầu khóc lóc. Và khi đó ngài giáo thù nói A Nan và Ma Lăng Già đi về Kỳ Viên gặp Đức Bổn Sư để mà nghe Đức Bổn Sư coi như là đem đại chúng để mà xin tội đâu. Tôi bây giờ có chỗ này ha. Không tôi chưa vậy?
Dạ bậc thầy đang trên đường tới mà bị kẹt xe.
Rồi, đã biết hả? Thật ra đó, tôi hỏi là có tôi chưa? Thật ra tại tôi có một cái gì? Tôi là hiểu tâm lắm. Chị biết tại sao không? Tại vì á, ở đây có người chỉ tôi là mỗi sáng uống chanh, chanh không một ly đầy chanh mà không có ăn uống gì, thì tôi lại uống cái đó. Một cái gì biết tôi uống, tôi không ăn gì hết, mà đồ ăn thì từ nhà tôi phát, tôi bắt đầu tôi uống chanh này. Tôi tối này đó là tôi đến 10 giờ thì tôi chỗ gì phát tâm mình chữ quá, họ đứng chạy vô họ để kia, mà tôi không có thời gian để nghiên cứu kinh điển. Thành ra tôi mới chạy nạn, mà tối là chạy cấp dưới thì nhà quá thì nên chạy vô cái khách sạn uống cái phòng rẻ 80 đồng lấy cái trò tốn hôm đó để mình nghiên cứu kinh điển. Cái mình đang báo là đám kia chạy thường mà không có nghe mà toàn là coi như là ngồi là chết. Thành ra cái sáng không có gì ăn sáng, thành ra uống một ly chanh đầy thì bây giờ giảm thấp cái bụng cào quá. Nhưng mà được cái lợi là cái bụng trống thì cái hơi đó sao cái gì không mạnh. Sáng tôi cũng hơi nghiêng thấy là tốn cái gì. Rồi nghe tiếp nè, bắt đầu mới đưa ngài A Nan về. À bây giờ quý vị thấy nè, quý vị thấy à, khi mà Ma Lăng Già và A Nan về tới tỉnh xá thì Đức Phật và Tam Đoàn cũng về tới tỉnh xá. Đại đức A Nan trông thấy Phật vừa đảnh lễ vừa khóc thúc thích, tự hạnh mình từ trước tới nay chỉ chia học rộng giới nhiều mà định lực thì hoàn toàn kém cỏi. Giờ đây đại đức thành khẩn cầu xin Phật chỉ dạy à cho pháp à, à, cho pháp mà cho pháp có làm sao để mà khi mà gặp gái như vậy, gặp đàn tình như vậy mà tâm chánh định như như bất động à. Đức Phật mới nói này A Nan, quý vị đừng cười ngài A Nan nha quý vị, thật ra chúng ta đều biết hết. Ngài A Nan nó thấy bà Ma Lăng Già đó thì chạy theo, nhưng mà mấy vị đây nè đi ngang cửa hàng mà thấy để là Messi ngọc trôn xe mà chúng ta có chạy vô không? À, không có bị Ma Lăng Già hốt hồn, bị Ma Bác Sĩ, Ma Bác Sĩ, Ma Bác Sĩ Đi, Ma Lê Sịt, Ma Toyota, bọn ai là chơi Rô Xe. Ông thể hỉ, ông nói là con mua chiếc xe này tại vì thấy quảng cáo Rô Đao mà như Rô Xe. Có phải thể hỉ phải không? Bị Ma Lê Sịt, Ma Toyota nữa cả.
Đâu phải.
Đó, thật ra mình đừng có cười là Ma Lăng Già, chúng ta bị cái đó nhiều lắm. Chúng ta bị cái đó nhiều lắm. Thật ra, à, quý vị nhớ, Đức Phật dạy này A Nan và Ma Lăng Già và đại chúng nghe đây, Như Lai cùng với thầy đồng một tổ tông tình như ruột thịt. Lúc thầy mới phát tâm ở trong giáo pháp của Như Lai, thầy thấy cái gì mà thầy có cái gì mà thầy bỏ cả ngai vua. Tại vì Như Lai đi tu vừa ngôi là cho La Hầu La, La Hầu La đi tu vừa ngôi là cho ông, mà ông theo ta vì cái gì, đâu có phải là ta ép ông đi đâu, mà ông bỏ cả ngai già viện ngọc tam tu lục viện mà ông đi theo Như Lai. À, cái gì mà ông bỏ cái quyền lợi của ông vua, bỏ cái tâm tu lục diện mà đi xuất gia để Đức A Nan bạch Phật, con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt quá đẹp cho nên con đi xuất gia. Quý vị thấy có phải là thầy trò chúng ta được giết hết? Chúng ta thấy ông thầy nào đó mà mặc đồ đẹp đẽ sang trọng, coi như là cái gì cũng ngon hơn của chúng ta được chạy theo, có không quý vị? Hồi sáng này tôi ngồi tôi quỳ tôi lại bật rồi cái chân nó chai xì, có người nào lên che cái chân chai xì của tôi? Ai hồi sáng có được được ai giờ tôi cũng chết hả? Nguyễn Dũng chứ mới thưởng cho một cũ. Tôi thấy cái mặt chân cái tôi dơ xì rồi ra thì phải vậy, cho thấy chân này là chân có địa điểm Phật là phải dơ xì chứ đâu phải là chân của hoàng tử đâu, đúng không quý vị? Thành ra cái đó là tôi chào hàng đó mà nó hiểu ý tôi. Tôi chào hàng ở lại đi, chú khoe cái chân trai cái chân xấu của tôi để cho thấy rằng tôi cũng là có giống giống Đức Phật, mà nó lại lên nó lại che đi rồi nó không hiểu thầy nữa, đáng lẽ nó đánh bài. Con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 giới đẹp nên con theo. Thành ra quý vị nào mà theo quý vị của ông thầy đó mà thấy ông thầy có đẹp trai, đẹp trai có đẹp trai hoài không quý vị? Mấy ngày nào ông thầy hết đẹp trai thì ông thầy đó sẽ quý vị hết theo, mà tới ông thầy đẹp trai thì có dễ bị mang ăn già kéo không quý vị? À, thì như vậy đó, ta nói gì? Nói gì á? Tuổi luôn dễ đấu mà chồng xấu dễ, dễ xài mà thầy xấu thì dễ tu. Tu được loại xấu trai vậy thì tôi có còn đâu quý vị. Phải không? Tôi được loại xấu trai mà. Ủa vậy hả? Thì tôi mới biết. Quý vị nào mà lấy quý vị thầy thông lai, vì thấy thầy thông lai xấu trai thì cái quý vị sau này là quý vị kẹt liền, thấy không? À, bữa nay có một trường hợp rất đặc biệt. À, thầy trưởng con không đến, con đứng lên xin lỗi. Con, sao đâu con đến trễ vậy? Con đứng lên cho thầy chứng kiến, đứng lên dạ, xin chào thầy chứng kiến đi. Dạ, quay lại chào thầy quá, dạ, tạm đẹp chứng kiến. Lần đầu tiên xuất gia, vỗ tay cho quý vị. Dạ, tôi mời một con nữa cũng lần đầu tiên xuất gia, tại tôi không mời nhân viên, tôi nữ nên đâu không đứng lên. Quay lại. À, quý vị muốn tôi với câu chuyện không? Người này xuất gia giao duyên 2 ngày để giải trừ quan gia giới chủ, và người này sẽ có 2 pháp danh và 2 giới điệp. Con đó cũng sẽ xuất gia trong 2 ngày và sẽ có 2 giới điệp, 2 pháp danh. Quý vị có biết tại sao không? Muốn biết tại sao không? Để sao tôi chưa sẽ nói. Lý do là ngày hôm qua cái ông này đi xuống với một gia đình nó đang có điều. Đưa tay lên, vô thầy đang ngồi ở nhà với dự pháp. Thì tự nhiên vô chào thì thầy thấy ông này đi với một người đàn bà. Thầy nhìn cái thầy giật mình, thầy nói, thấy ổng như vậy mà sao, tại sao người ổng ở trên cái gia có một người đàn bà nữa? Thì thầy mới nói con, lại đây. Thì ông này đó, ổng chào thầy, ổng nói thầy khỏe không? Tại vì ổng có đến xuống đó là chỉ đạt đi đô một lần, thấy không? Lúc đó thì nó có đến đi đô một lần. Thì thầy hỏi, con có thương yêu gì một người âm nào không? Cái ông nói không có, nhưng mà có con ma mà người vậy bất cứ theo nó được con cưới nó hoài. À, ông nói xác nhận gia đình có, ông nói vậy không? Thầy lên đó là chị xuống. Tôi nói rồi, con nói sao con có thương con ma này? Nó vậy không thương. Thầy nói đây là con gia cái chủ nhiều đời của con. Thật ra bây giờ cũng giải cái này, thật ra gia đình cứ nghĩ cái ông này là thù điên tâm thần mới đưa vào trong cái chỗ trị tâm thần. Vì ông này cái con ma nó ở một bên và ổng cứ nói chuyện với con ma, thành ra mình không thấy được con ma đó, mà người đời mà thấy cái đánh giá là nó bị thuộc cả vậy, và đưa trong viện tâm thần để cho uống thuốc. Thành ra thầy nói bây giờ con cố gắng đi, con đi xuất gia đi, con cầu đồng. Và tại vì tôi phát này tôi không để gì cho duyên, tôi mới năn nỉ thì ngay trong nhà của diệu pháp muốn kiếm được cái Y-sa-ban-hai cho ổng mặc. Tôi nói bữa nay con đi đi và xuất gia cho duyên một ngày, là thầy sẽ truyền giới cho một người một bộ y, mà trong này có 2 cái linh hồn, có 2 cái thần thức, thầy đặt tên cho 2 người. Thì quá giải cái này đi, thì người đó mấy trăm đời trước là vợ của con, bây giờ người đó có cái thân rồi, thành người đó theo con, mà người âm với người dương không thể sống nhau. Thì nói con có ăn ở với nó không? Nó nói con có ăn ở, nhưng mà nó ghen, nó theo con vài, nó cứ bắt con là làm lễ cưới cho nó. Thì như vậy đó, tôi có kêu đi tu cho đó, thì bữa nay thầy cạo đầu cho con, và thầy sẽ tìm 2 cái giới điệp, một cái giới điệp cho ổng, một cái giới điệp cho cái người ở trong lòng, hiểu chưa quý vị? Là thêm cái câu này nữa. Câu nãy đó, cô đứng lên một lần nữa đi. Cô quay mặt lại thầy, chúng thấy người cũ rất là xanh xao, toàn là ấm khí không. Khi cô bước vô thì thầy thấy có một người đàn ông đi theo cổ. Thì thầy mới hỏi là cô, sao là con có ăn ở với người ông? Cô nói không có. Sao tôi nói chuyện đi, tại người cô đó, cái mặt cô là ấm khí không mà. Cô không có thần sắc của người dương. Người ông là ngủ với người dương của ông, nó sẽ là ấm khí là tay cô rất là lạnh. Thầy có kêu một người đàn nữ già lạnh nhất. À, tôi nói cái cổ nó có cái con ma nó thường theo nó ép con mà kiểu như là nó ép con làm việc mà con không hiểu mà nó cứ thẳng hiếp con vậy. Thành ra tôi nói con đó là con gia trái chủ, thôi ngày mai chức gia đi thầy truyền cho cả hai người rồi để đạo Phật á, mà nếu dùng công chú này mà để đánh đuổi con ma ra đó thì đạo Phật không thể nào mà đem lợi cho một bên mà đem hại cho một bên. Đây là những cái vợ chồng tình chi quan gia trái chủ trong nhiều đời giờ họ gặp lại, thành ra thầy đi tu đi quan gia rồi thầy sẽ đặt cho các pháp danh, rồi sau đó thầy điều giới với cái văn quán này giải tỏ, và sau khi xả quán cái pháp tu này thầy sẽ nói là sư cô Hồng Đức và thầy Thiện Minh đem hai cái dâu này về làm cái Di Đà thì có tên tuổi, rồi đem hai cái giới điệp này bỏ vô trong khung nhà thờ tại chùa để hàng ngày nghe kinh. Đó là tại sao mà một người tu mà có hai cái giới điệp, vì một con ma nam mới đâm theo cái người nữ, một con ma nữ đâm theo cái người này. Và con đưa tay cho được trên cô này xác nhận có phải gì đó có không, trên cô này có không, có ai đi theo không? Đó, đưa tay, đừng nói có xác nhận có chứ, thấy chưa? Ma này biết đấy chứ. Tôi tập cho vui thôi, không có gì đâu, chứ nói đâu cái gì, nói không sao đâu. Bữa nay quý vị thấy có những chuyện khi ngủ là nó như vậy, tôi không có tổ chức tu. Xuất gia nhiều duyên không có nói gì hết, vì y áo lên hết, nhưng mà hai người này là cái duyên mà có. Cái duyên mà có. Quý vị nhìn cái cô đó, quý vị thấy mất cái dương khí luôn, có thấy không? Có người còn là âm khí không? À, người dương mà ở với người âm nó thành như vậy, mất hết tất cả dương khí. Là ở trong kinh mà dược sư gọi là bảy quỷ thần đoạt mất dương khí, có hiểu chưa quý vị? À, nếu mà giữ cái tay đàn dược sư thì sẽ được trả lại. Thì chuyện này tôi hướng dẫn cho cổ để biến cho quan gia cái chủ đó trở thành ra là cái gì bảo đạo để mà đưa cái người âm đó mà đi vào chùa. Đó là cách giải quyết của thầy, chứ không phải cái kiểu mà tìm chú để đánh đập, đó là không phải của Phật.
Có
giải quyết cho chết đây.
Con
thấy Đức Phật có 32 tướng tốt thì là con không cấp xuất gia. Đức Phật nói cái xuất gia này không chân chứ. Như Lai có 32 tướng tốt vì Như Lai còn 30 tuổi, tức ngày Như Lai già thì sẽ ra rồi bồi mất hết những vẻ đẹp, lúc đó ông sẽ thối tâm, cho nên cái xuất gia này không chân chính. Vì vậy ông vì thấy cái đẹp của Như Lai mà ông xuất gia, cho nên khi ông thấy sắc đẹp của Ma Tát già ông mới bị phản giới. Cho nên những người nào mà đến chùa mà không có chạy theo cái sắc tướng bên ngoài thì người đó sẽ không bị sắc đẹp ở ngoài lôi cuốn. Mà người nào đến chùa thứ nhất là cái ông thầy đó đẹp trai, thứ hai là cái ông thầy đó tụng kinh hay, thứ ba là ông thầy nhận pháp giỏi, thì vài bữa thì gặp mấy cái người nào họ nói chuyện hay, họ đẹp trai thì dễ bị lung lạc. Và thứ ba là đến chùa đó ông thầy cho ăn ngon thì chỗ nào ăn ngon tôi sẽ bỏ chạy liền. Có không quý vị? Thành ra những cái sư đó đệ tử tôi dính hết, thấy không? Có không dính hả? Nói không dính tức là dính đó. Tôi nói cái gì nghe cái tên mấy ngày có bà kia bà nó nói thầy, thầy coi tôi con tu con chiếu cỡ nào, nó ổn. Nó nói thầy con biết con chiếu tu là vàng rồi, tôi sao tôi giống con vậy. Nó nói nhưng mà con nghe trong kinh người chiếu tu là vàng có phải có người coi như là xác nhận, phải không? Nếu mà mình lại coi con nghĩ là sư phụ phải chiếu hơn con, sư phụ xác nhận cho nó tu mà có chiếu tu là vàng, nhưng mà con nghĩ sao chiếu tu là vàng, con nói là con chở con xã con đó. Ổng á là một sĩ quan cấp quý, rồi á ổng đi tù cải tạo, ổng làm về cái phủ đồng nghĩa trung ương trình báo, ổng đi tù 10 năm. Con đối với ổng 10 năm rồi cực khổ qua cái gì các con, bây giờ ổng lấy vợ nhỏ, ổng dụ con là đi chị đi để mà tách phôn ra mà lãnh tiền mới được, chứ còn không đi chị là hai người nó cộng chung ngàn mấy, mà người tách ra người nhiên cũng ra cái đó, phải không? Người tách ra giả rồi sau đó rồi con khuyên ổng thôi, bây giờ tôi già là tôi không có muốn cái chuyện đó, nhưng mà giờ ổng còn muốn chuyện đó thì ổng kiếm chuyện nhỏ rồi rốt cuộc ổng với ổng con nói dở con thử trả mà trả đi vậy năm chứ cứ giờ thiệt thành ra bây giờ con tức quá, thành ra bữa đó là bây giờ con tìm cái thầy để con nói con thầy cái con đi chiếc vở, tại vì người chiếc vở tôi đầu vàng là hết rồi, nhận hờn gì đó. Bây giờ tôi hỏi sao thầy nói là bữa đó ổng vô xin chào con, thấy không, ổng chào con cái ổng nói mà cứ nhận cho tôi, tại vì tôi già rồi mà tôi á thì nói thật với bà đó, tôi còn thương bà lắm, nhưng mà tôi đó thì cái chuyện mà đàn bà đó tôi không có bỏ, thì bà đừng có giận, tôi vẫn biết bà 10 năm, bà để cho tôi cả 6 đời đứa con, bà đưa đưa lên đại, bà tha thứ đi. Thì bà nói hơi đau mà giận cái người dưng, thì bà có giận chưa? Bà nói con nói là còn giận không cái gì? Còn giận, ông chồng là cái người dưng đó, là thấy đâu còn giận người dưng, thấy chưa? Bởi vì thấy bà chưa, chắc là bà đó, bà không giận người dưng mà giận cha phụ đàn này. Rồi bà nói câu đó là tôi nói chưa, con còn giận, bà nói chưa thèm cái nghe hết. À, cái con mà con nói với thầy cửa ổng một từ sau lên năm điểm nữa là con mới nói là tôi không có giận ai hết, tôi về tôi theo đồng phật rồi, tôi chính tôi là bà, tôi chỉ giận tôi không giống giận ai, tôi ai trời đất ơi, ba mà con giận ba thì ba còn tha ai nữa, phải không quý vị? Trời ơi, chính bà mà bà không tha thì làm sao mà tha cho người khác, vậy mà rồi chính tôi là hoàng đó quý vị. Dễ sợ chưa? Trời ơi, con bây giờ con chứng quả rồi, mày con niệm Phật tới chứng tâm bất loạn rồi, con chỉ giận con thôi. Thầy thấy con chứng tới bệnh nào? Tôi nói bà không tha cho bà thì bà tha cho ai? Thấy không? Quý vị thấy rõ cái tâm chúng ta không? Bởi vì mấy bà mà nói gì với ông coi chừng. Mấy bà nói không thương chứ là thương. Có không quý vị? Mà nói hết giận á, là con giận. Để con gái nó có là không, nó không là có. Quý vị thấy trên đại thừa là phải giảng như vậy đó. Sao như vậy mà dám ngã mạng chúng tôi đầu bà. Vô Phật Tất nghe tôi nói tôi hiểu bà hai cái, nhưng mà thầy không có hiểu là thầy chưa chứng quả tôi đầu bà nữa không. Tôi bà thế đó, tôi thấy là cô rõ ràng cô. Cô nói là cô không, cô chỉ giận cô chứ không giận ông xã, là cô mà không tha cho cô, không tha cho ai. Mình mà cái mình cũng không còn tha cho mình được thì còn tha ai nữa. Quý vị nhớ là bà xã nào nó tôi không giận con mà tôi chỉ giận tôi là coi chừng. Ở trong đó bác Hồ có nói câu gì được gì được hả? Bác Hồ có nói gì á, gì mà chạy đi chờ đại gì đó. Đó, bác Hồ có nói câu đó cái gì, tức là khi mà diệt cộng bây giờ nó chiếm Sài Gòn, tôi nhớ là cái thằng mà chiếm chị gia nó có nói là bác Hồ ta có một câu nói đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Bây giờ chớ dạy nha, bây giờ quý bà quý ghen, thấy không? Mà bây giờ quý bà quý ghen á, lúc đó quý bà có em có quý bà, có anh quý bà, có mấy bà bạn đồng tu khổ Bồ Tát giới, thành ra cái con mẹ kia nó sợ, nó chạy về nhà mà nó chạy lại, tức là nó rút xuống, nó bắn cái gì từ đó là không, đừng bao giờ nó sẽ chạy lại, mà nó phải quyền lại nó đi, tại vì nó lại là nó thiếu mặt cùi rồi. Thầy bắt hồn nó nói một câu đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh kẻ chạy lại, nó chạy lại chứ là nó phải có một nguyên tử nó mới chạy lại đó, phải không? Tức là đánh thằng Mỹ nó chạy đi, nhưng Mỹ mà nó đem hạm đội vô biển đâu nó chạy lại là vô tiền đó, đánh gì ta phải chạy qua Mỹ cho nó đi chứ đừng đánh thằng Mỹ mà nó chạy lại là nguy hiểm lắm gì đó. Ồ, rồi tôi nãy giờ tôi nói người tôi giao duyên mà tôi chưa truyền giới.
Dạ, nhưng thầy nói dù mà đánh kẻ chạy đi mà không đánh kẻ chạy lại đó. Trong tù nhốt con biết gì có 8 năm mà. Còn mỗi lần tôi nghe mấy cán bộ nói vậy, con nói nhỏ với bạn không? Chạy đi quýt đâu có tới. Thuộc rồi. Đánh thì đâu quýt được hết đâu. Còn mấy thằng ở lại thì nó không đánh với người nhốt. Chứ bà luôn.
À, hôm kia đó thì biết tôi chở một cái máy tròn, một chiếc xe 5 chỗ, một chiếc xe 15 và một chiếc lo 7 chỗ. Chúng tôi đi từ chỗ đình xuống đây, tôi lái cái xe 5 chỗ để chở mấy bà tám đi tu. Mà đi đến bản đồ đó để là có 12 tiếng. Mà đi từ 6 giờ sáng mà tới đây 12 giờ khuya thì họ sẽ đi dở tôi nói tại vì á. Mấy bà đó, tên đó toàn là tiểu đường không à. Thành ra đi trên đường có những 2 tiếng đồng hồ phải ghé vô thăm Lan Bác. Thì có bà đó nói, thầy, Tại sao thầy nói cái lăng bát mà lăng bát hồn mà thầy nói là chỗ đi tiểu, thầy nói vậy là thầy mới dọn ngôn, tôi không dọn ngôn. Tôi nói đây là có mấy ông sĩ quan cải tạo chứng nhận. Là thời gian ở trong đại tù nó có một ông kiến trúc sư Việt Nam Cộng Hòa, ổng được mấy thằng cán bố mà coi như là coi đại gia nói là vẽ một cái quả đồ bằng vẽ mà vẽ ra để làm nhà tù cho các cái kẻ tạo viên. Thì cái ông Việt Nam kiến trúc sư Việt Nam Cộng Hòa này ổng chơi cát, ổng mới vẽ cái lăng bát hồ á, cái biểu hình là lăng bát hồ mà làm cái biểu đồ nhà cầu cho coi như là mấy trăm cây tạo viên. Thành ra trên lên cái ban quản giám rồi ơi, công nhận cái nhà cầu này thiệt dạ, đúng là nếu có Mỹ cái gì cũng giỏi, kể cả coi như vẽ nhà cầu cũng đẹp. Và nó ấp luôn cái bản đồ đó. Sau khi cái lăng bát hồ mà ông này ổng vẽ là nhà cầu đó được thành khánh thành xong làm xong, thì mỗi một lần các đại tạo viên vào trong đó mà đi cầu thì nó đi thăm lăng bát, hiểu chưa? Sau này cái danh từ nó đứng ra lấy cái thằng mà dưỡng đại và nó bắt nó nhốt cái ông mà dễ cái bản đồ đó, nhốt không có thể ra, không phải không quý vị? Thành ra thầy nói đi thăm lăng bát là có lịch sử với thầy, không bao giờ nói láo được. Cũng như ngày qua khi tôi đi từ ở trên Seattle chạy cái Oregon chạy vô tới cái bộ đường của California, thì cái thằng mà kiểm soát về trái cây và thực phẩm của California đó, nó tôi hỏi tôi lái thì tôi lái xe lăn 5 chỗ mà quý vị nó hỏi tôi do you have any food? Food đó là nó nói là trái cây á, nhưng mà nó nói là food mà tôi đọc mà tôi là che chữ cho nó ai thấy là lá của food, tôi nó có nhiều đồ ăn lắm. Thì nó tưởng tôi nói giỡn mà thật ra là tôi nói thiệt. Nó hỏi do you have any food? Thì nó bị cái là lá của food. Cái là nó nói ok, have a good trip, phải không? Thật ra trên đó là táo cũng có, là nho cũng có, là bông cũng có, là ổi cũng có, là chuối cũng có. Nhưng mà mình nói thiệt thì nó tưởng mình nói giỡn, không được. Quý vị biết á, sau khi tới nơi nhà dự pháp á, hiệp chủng và cái ban nhà biết á, đốt đồ xuống một tiếng đồng hồ hết cái cây. Vậy mà ba xe chúng tôi vừa đi lọt, rồi cái xe đó chúng tôi là hỏi dự trung biết á, dự trung đi sao đi xe về đông chỗ ngồi. Xe của tôi đó là xe 25 chỗ mà cấm mở đèn, tôi mở đèn sáng trôn hết. Tại sao vậy? Vì ở trên đó á, cô Hồng Lâm thì trộn gió, cô Diệu Maria thì đóng tốt. Rồi trên đó có đeo cái giọng cho một cái đi cũ nữa, tôi cũng phải mở đèn sáng cho cảnh sát nó thấy mình không có giấu. Đi xe mà đeo giọng rồi ngồi rồi dở rồi hát không ai xin đeo hết. Thì dù chung riêng sao thế, tại sao thì mình thành thật, tại vì cảnh sát mà nó có bắt phạt lại tôi biết đâu có được nào cấm treo giọng trên xe đâu. Cấm xin đeo đi đâu, cấm treo giọng. Phải không cái gì? Như vậy mà đi từ Cali xuống gần hết đúng cái gì? Rồi bây giờ thầy... ông thích cha là nãy giờ tôi quên thâu mấy cái biện pháp này cái gì ơi hay quá, nhưng mà ông có thâu đủ phải không? Rồi ABD có ai thâu không?
Dạ có.
Hỏi tôi Hồng Châu có thâu không
vậy? Dạ có.
Có lắm không?
Dạ có.
Ông đầy đủ lắm không?
Dạ.
Sư phụ con may nói chuyện quên bấm máy, nhưng mà con lấy cái máy lấy lắm làm sao. Dạ. Thành ra bây giờ tôi xin mời để tôi truyền giới cái giờ ăn cơm, tại vì chúng ta bữa nay có một số người xuất gia nhân duyên, nhất là cái người hai người mà có người làm theo cái người đó thì chúng tôi sẽ truyền giới đặc biệt. À, truyền giới xong rồi chúng ta thọ trai, vì bây giờ đã 1:00 mấy rồi quý vị. À, thưa quý vị cư sĩ ngồi tại chỗ, tôi mời tất cả những vị là tu dân duyên đứng lên, tu dân duyên mời lên nhận giới. Hai tu dân duyên, những người nào mà trước đây mà tu giao duyên mà chưa xả thì không có thọ lại, những người là tu giao duyên mà đã xả rồi thì đều thọ lại, xin mời đứng lên. Dạ đứng lên. Dạ quý vị đứng lên thôi. Dạ ở trong này có một người tu luôn hôm nay, Thiện Dương, mời ông đi lên trên này. Ông ưu tiên, ông này xuất gia luôn ngày hôm nay. Ông này đã có kinh nghiệm là chỉ nhìn thấy ở giữa trong thế hai bên chân kiếp. À, chú Thiện Như xin cho đi, ông đứng đầu, ông quỳ xuống đó đi. Chú Thiện Như này là một cái bờ với Đạt A Di Đà. Hôm nay tại thành phố San Jose, chú thu xếp hết tất cả chuyện nhà, và hôm nay chú chính thức trở thành là một người nằm trong cái hàng tăng đi của thầy, cái là tôi nhận diễn đó, tôi cái ngày sáu tên. À, chú ở Bắc Giang hiện giờ mà cư sĩ là Thiện Dương, chú ở trong làng đã trên 2 năm. Bây giờ thầy hỏi tất cả những người tâm đi ở trong làng, nhất là những sư cô, những người mà có đất trong làng, chú Thiện Dương này tánh tình có được hòa không? Được hòa với ta lên. Đưa xuống. Chú Thiện Dương này có làm ông Tám trong làng không? Có rõ ràng. Rồi chú Thiện Dương này xứng đáng để được làm sư chú Sa Di Dịch Chuyển không? Xứng đáng thiệt không? Rồi tôi hỏi đại chúng đã ở chung với chú mấy năm? Hôm nay ở tại này, tại trong giới đàn này chúng sinh xuất gia giao lưu duyên luôn, thì đó là một cái duyên lành rất lớn. Và ở trong đây có hai người đặc biệt là một cái người là tu giao duyên cho một cái người nữ theo mình, và một cái người tu giao duyên người nữ cho người nam theo mình. Thì như vậy trong bốn người, hai người đó tu được bốn người, hai người nữ âm và hai người nữ dương, thì họ không có thân tứ đại nhưng mà họ cũng thân tứ đại. Và đây những chị tu giao duyên đoạn kỳ hôm nay là cái giới đàn Thủ Lăng Nghiêm, thì ra y như cái lời chư tổ của miền Nam Việt Nam trước năm 75, ai không thuộc Thủ Lăng Nghiêm năm đệ người đó không thuộc Phật Sa Di. Cho nên cái cầu Phật Sa Di rất là khó, mà bây giờ qua đây nếu mà áp dụng cái chiêu đó thì không biết mấy người được tu. Cho nên đệ tử của tôi tăng hay đi bắt buộc mỗi ngày phải tìm được Thủ Lăng Nghiêm, đó là cái lực không cần thuộc nhưng mà phải tụng Thủ Lăng Nghiêm hoặc là cầm bổ tụng, đó là cái quy luật của tôi. Không tụng Thủ Lăng Nghiêm thời gian là nhanh hết. Những người trong làng mà để ý không tụng Thủ Lăng Nghiêm thời gian là không ở trong làng à, đi hết rồi Thủ Lăng Nghiêm có khả năng. Thì hôm nay là Thiện Dương là tôi sẽ coi cái pháp danh của ông và thế nào ở trong bữa nay. Bữa nay Thiện Dương sẽ có pháp danh là Thích Tuệ Đắc. Tuệ Tánh là gì? Trong cái pháp hội Thủ Lăng Nghiêm này là Đức Phật khai mở trí huệ để cho chúng ta thấy được cái Phật tánh và thấy được cái vọng tâm. Cho nên bữa nay không còn là Thiện Dương nữa mà kêu là Sư Chú Tuệ Tánh. Nhớ nha. À, bây giờ thầy sẽ hỏi chú Thiện Dương, chú có mắc nợ ở ngoài đời không? Dạ không. Chú Thiện Dương có cha mẹ còn không? Như vậy nếu cha mẹ còn thì phải có sự đồng ý của cha mẹ, là một cái bàn để cho cha mẹ ngồi đó để cha mẹ ba lễ. Từ nay con xin cho nhân nợ các cha mẹ hiện đời để nhận cha mẹ nhiều đời cho mẹ, nhưng cha mẹ chú đã qua đời. Riêng người bạn đời của chú thì không có cần phải xin phép, nhưng mà chú cũng về dùng cái lời trí huệ để mà an ủi. Và người bạn đời chú đã đồng ý cho chú xuất gia chưa? Rồi con cái, tài sản, tất cả mọi thứ đều đã hợp lại thu xếp xong hết chưa? Xong hết rồi. Như vậy là ông đã xong chuyện thế gian. Thì chứ pháp từ nay thân ở trong chùa, tâm sẽ ở trong chùa, chứ đừng có những người thân xuất gia mà tâm hướng về ngoài đời, thì cái người đó diễn chuyện không bao giờ được là giải thoát luân hồi sinh tử. Như vậy bây giờ cả hai nghe đây, cả những người tu giao duyên và cả chú đệ tánh nghe đây, chư Phật ba đời không giết hại chúng sanh. Hôm nay đệ tánh là xuất gia dịch diễn, và các vị tu giao duyên đứng đây nguyện từ đây trong thời gian còn giữ Sa Di giới đoạn kỳ hay là trường kỳ, nguyện không giết hại chúng sanh. Giới thứ nhất giữ được không? Thứ hai, chư Phật ba đời không bao giờ tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh. Sư chú Tệ Dưa, sư chú Tệ Tánh và tất cả những vị đang đứng đây thọ giới xuất gia giao duyên ngắn hạn, nguyện từ đây cho tới ngày xả giới tu ngắn hạn, không tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh, giữ được không? Giới thứ ba, chư Phật không làm chuyện dâm dục. Hôm nay Tệ Tánh và các vị tu đó kỳ xuất gia giao duyên không làm chuyện dâm dục trong thời gian còn đắp y tu ngắn hạn và tu trường kỳ, làm được không? Giới thứ tư, lời nói nào chư Phật nói ra đều đem hạnh phúc cho đời cho người. Quý vị hôm nay lời nói nào của quý vị nói ra sẽ đem hạnh phúc cho đời, hạnh phúc cho người. Quý vị giữ giới không dâm nữ, làm được không? Đó là giới thứ tư. Giới thứ năm là quý vị ngày nào còn đắp y Sa Di, vĩnh viễn Sa Di giao duyên, nguyện không uống rượu và các chất sai, quý vị làm được không? Giới thứ sáu, chư Phật không có bao giờ nằm dù cao chiếu rộng, chư Phật ngủ dưới gốc cây, ngồi thiền dưới gốc cây và nhập niết bàn gốc cây. Hôm nay quý vị việc không có nằm giường xa xí, nằm những cái giường không quá bảy găng tay, và quý vị không nằm giường cao chiếu rộng. Quý vị giữ cái giới thứ sáu được không? Giới thứ bảy, chư Phật không ăn phi thời, chư Phật ăn giờ ngọ, chư thiên ăn buổi sáng, ma quỷ ăn buổi chiều. Sở dĩ Đức Phật cấm ăn buổi chiều là vì thua đũa, thua chén. Các hàng quỷ thần, nhất là quỷ đói, nghe tiếng thua, tiếng động chén bát, cho nên họ bị lửa cháy, cho nó lòng từ bi. Đức Phật cấm ăn chiều, chứ không phải là cái gì hết. Thành ra quý vị mà ăn buổi trưa và buổi chiều, quý vị để chống chén lại quý vị rửa. Quý vị vẫn ăn tội là làm cho loài ngạ quỷ bị lửa đốt. Hiểu chưa quý vị? Ăn buổi chiều là tại vì quý vị sẽ rửa chén rửa bát. Cho nên nếu mà buổi chiều nay mà không có rửa chén rửa bát và ăn hợp tu vô thì không phạm giới. Nếu mà chưa là vậy đó, tại vì mục đích làm sao mà có ăn buổi chiều? Quý vị có nghe kêu nó ăn buổi chiều là loài ngạ quỷ, cái nghe của ta chết. Thầy có nhiều chùa nó ăn bắp bông trai buổi trưa rồi để buổi chiều, rồi mấy bà xuống rửa chén ruộng trời, tội còn nặng hơn. Tại sao? Tại rửa mà không có đồ ăn làm cho nó đói, rồi nó không thấy đồ ăn, nó càng khổ hơn. Thành ra yêu cầu phân nhập tiếp, buổi trưa năm nay dọn cái gì dọn, buổi chiều dọn chén tiêu cô, nó không có thua, nó cũng không nghe tiếng thua. Vì lát tiếp thua lát tiếp thì không có giới phạt nào phạm hết. Nghe chưa? Từ nay ăn bữa nào cũng được, nhưng mà không được thua chén đũa thì được ăn đồ tiêu cô buổi chiều. Giữ được không? Đó là đại thừa giới. Giới thứ bảy, chư Phật không có trang điểm và làm đồ hổ hán. Quý vị không trang điểm để làm đồ hổ hán, không rửa tóc, không xịt không xịt sơn được không? Dạ, tôi có tóc đâu mà xịt. Rồi giới thứ tám là không có ca hát. Nếu nha, đã không trang điểm thì chồng tâm gì không có trang hát về ca hát thì đâu chẳng qua. Cho nên vị nào sau này mà tu lưu, nhất là cái ông mà lễ tắc sau này mà tổ chức rước ca sĩ về đó để mà bán cơm nghi quỷ là ông sẽ đọa địa ngục, vì ông làm sứ giả Như Lai mà làm sai cái giới này. Nhớ nha, nghe chưa ông lễ tắc? Dạ, những lúc còn mà tôi tạo đầu ông lần nữa để thích chết là coi như vậy. Giới thứ mười là không có con có giữ tiền bạc, tuy nhiên sẽ chết trong nơi đức tha thì được. Ủa? Trong giới Phật không cho đụng tới tiền, nhưng mà đụng tới tiền á thì nếu mà không đụng tới tiền thì mấy người này cũng cúng dường sao đụng. Thứ nhất, không được đụng tới tiền, nhưng mà có thể lấy bao tay mang vào móc tiền ra cúng dường không thập giới. Thứ hai là xin một con lửa tu vô cấp tiền trong cúng dường cho ban thương quỷ không thập giới, phải không? Thứ ba là chúng bằng chết không thập giới. Thứ tư là điều này không có thể nhận vì sao mất tài sản. Thành ra nói cho vui, giới thứ mười là tại vì hàng tu sĩ thời xưa ở trong tịnh xá là của ông các công đạo cấp rồi, ăn cơm thì có đàn ra tính tiếng cũng rồi, không có nhà bếp, và không có nhà bếp mà lại ăn tam tịnh nhục, ăn đồ mặn người ta cúng không thấy không nghe không nghi, thì ăn đồ mặn nó lâu tiêu hủ gì, lâu tiêu cho nó ăn một ngày một bữa. Thầy đâu có cần nhà biết đâu mà lấy tiền làm cái gì. Do đó tiền theo của Phật là không có giữ tiền, nhưng mà ở Mỹ này không có tiền thì chết sức hơn. Tại vì tiền đâu mà trả biêu điện, tiền đâu mà trả biêu cell phone, tiền đâu mà trả bảo hiểm, phải không quý vị? Nếu mà không cho lãnh tiền thì ông tiền đâu mà lãnh tiền giả tháng kiếm trăm mấy. Cho nên hai giá tiền bạc sanh ở đời này, cái nghĩa là không có giữ tiền bạc, có nghĩa là mình làm đệ tử Phật là không có bo cất giữ tiền bạc, không có bỏng sẻn bo cất giữ tiền bạc, mà phải mở tâm rộng rãi, đó là đại thừa giới. Còn tiểu thừa giới thì nếu mà không đụng tiền bạc thì một là mang bông tay, hai là lấy của gấp thì cũng không có phạm giới. Giữ được không? Giữ được. Tôi nói rõ ràng, phải không? Thật ra cái chủ trương chính của Phật đó là người có bo nắm giữ tiền bạc mà hãy mở lòng ra, đó là phải hiểu cái đại thừa giới là phải khen điểm như vậy, phải không? Như vậy cho thấy rằng chúng ta là đại thừa giới là dựa trên tánh, mà tiểu thừa giới dựa lên tướng. Bây giờ tôi nói là đại thừa giới, cái giới này nè, cái giới này do tôi chừng nha, chứ Phật không bao giờ làm chuyện chấp dục. Nhưng mà đại thừa giới đó chỉ cần nghĩ tới cái chuyện chấp dục là phạm giới rồi. Nhưng mà tiểu thừa giới khi nào mà nắm tay con đó hay là làm cái chuyện gì đụng chạm thì mới là phạm giới. Tiểu thừa giới là đụng vừa cho cái thân xác này, còn đại thừa giới là cái tâm. Hiểu chưa quý vị? Nguy hiểm lắm nha. Cái tâm chúng ta mà nghĩ tới cái chuyện là bà là ông, là chúng ta đã phạm giới của đại thừa giới. Cái đại thừa giới cái gì nó khó chịu hơn. Còn tiểu thừa giới là khi nào nắm tay vô đó là bắt đầu có được phạm giới tướng. Còn phạm giới tâm khởi một cái niệm ái vô đó là đã phạm giới rồi. Nhớ nha, tôi nhắc lại: không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không lừa đảo, không uống rượu, không làm điều cao chiếu rộng, không cao điểm để làm trộm hát, không ăn phi thời ha. À, và quý vị nhớ là coi như là không cất giữ tiền bạc. Những cái giới này là giới của sa di. Từ tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức so ni cũng từ 10 cái giới này nhân ra nó thành ra là đàn ông là 250 giới, đàn bà là 345 giới. Cho nên quý vị phải giữ giới, nhưng giữ trong trọng mắt của quý vị. Nhưng mà quan trọng nhất có 4 cái giới mà quyết định là sắc sanh, trộm cướp, dâm dục và trọng nữ. 4 cái giới đó là 4 cái giới mà quý vị sẽ đọ. Ngoài ra cái giới, những cái giới kia thì có thể sống mới được. Thành ra trong kinh Lăng Nghiêm đó là 4 cái giới quyết định là phải giữ rất là căn bản, quý vị nhớ. Nhưng mà tại sao mà thầy bắt quý vị mỗi ngày phải tụng Thủ Lăng Nghiêm một thời buổi sáng? Vì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm sau này có cái đoạn trước khi thọ giới, phạm giới, tụng Chú Lăng Nghiêm, tác giới. Sau khi thọ giới mà phạm phu, nhất cử nhất động thì phạm giới, tụng giới, tụng tác giới. Hai buổi sáng xúc miệng, xài nước tự linh để tay thôi. Chúng ta dùng cái nước tự linh để mà xúc miệng. Quý vị phạm giới sáp dài trăm ngàn con chỉ sinh dẫn ở trong miệng, dùng cái nước tự linh xúc miệng. Ai đi mà không nhìn kỹ với đó là đạp biết bao nhiêu con di trùng hạ đẳng. Ai mà giặt đồ, mở nước nóng và bỏ thuốc tẩy, người đó đã giết bao nhiêu những con vi sinh vật ở trong này. Cho nên chúng ta nhất cử nhất động chúng ta đều đã sát sanh. Cho nên mỗi một ngày Đức Phật nó bảo chúng ta mỗi tụng Chú Lăng Nghiêm để mà chúng ta hóa giải năm cái giới mà chúng ta thường tạo. Hiểu chưa quý vị? Đó. Đó. Thành ra chúng ta phải tụng này để chúng ta có tác giới, không tụng là chúng ta phạm giới này. Vì lý do đó cho nói cho quý vị nghe, chúng ta phạm giới nhiều lắm. Cái đầu tiên là cái chúng ta sát sanh. Có người nói con có phạm giới thì nó sai rồi. Nhất cử nhất động sáng mình xuất hiện thân mình giết vài ngàn con di trùng, mình nắm giới trở lên vô là mình giết những con di sinh vật trong miệng mình ha. Rồi quý vị cái bộ cứng nha, có không? Đúng không? Ai mà chích ngừa thuốc cúng là đang giết vài triệu con di trùng cúng. Ai mà uống thuốc cúng là giết vài triệu con di trùng cúng. Thật ra nhất cử nhất động này để tạo nói chúng sanh này đều là phạm giới. Chỉ có thể chúng Thủ Lăng Nghiêm năm lễ đó là giữ cho năm giới được đắc cho tới ngày chúng ta lâm chung. Và chúng ta lỡ phạm giới thì cái đó là cái được sanh về cõi người, là cái địa vị bắt buộc của người tu sĩ là giữ được đủ giới là việc của người của quý vị. Nhớ nha. Bây giờ quý vị đã trở thành con, bữa nay con trở thành là một sư chú đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ chứ đừng có giống sư phụ nói buồn ào, không? Nhớ nha, đừng có bắt chước sư phụ. Sư phụ đã là người không có chăm sóc thì sư phụ phải giữ, phải không? Vì chúng sanh bệnh nên ngài Diêm Quan cận bệnh, vì cộng sản gian ác thành là tôi mới trở thành gian ác. 99 ông hòa thượng đã hiện rồi, để mình thông qua ngày xuất hiện một đi, để cho ngày thông qua xuất chiếu thì coi như mấy cộng sản với nó mới gặp tôi, chỉ là nó là khổ với tôi đó. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng và chúng ta tới giờ thọ trai. Và tôi hy vọng rằng mới vô đề của Thủ Lăng Nghiêm mà quý vị thấy quý vị đã khai mở một bầu trời trí tuệ. Cho nên sự nghiệp của thầy trò chúng ta là di vệ trí tuệ. Vì trí tuệ mới đem lên trên thế giới, trí tuệ mới đi về cõi Phật. Còn tài sản không bao giờ sau khi đứt hơi thở là tài sản thuộc về mấy nhà vua, nhà môn phá của, nhà quan, và nhà động đất, nhà núi lửa và núi nhà băng. Phải không quý vị? Chúng ta hồi hướng và chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục và phát đại thừa. Chúng ta cùng hồi hướng để chúng ta sẽ dựa vào trai. Nguyện đem tâm đến này hướng về tâm tất cả để tự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ là 1:30 rồi.